Quy 1 chương 281. Băng Phượng nói xong bàn tay như ngọc trắng đối với băng cung vách tường dương lên, trong suốt trong vách tường ngay lập tức xuất hiện một dặm dặm chẳng chịt lập thể đường vân, cái này là thủy nguyên tố thay thế thuật đường vân, cũng là chúng ta thủy tính yêu thú bản năng thiên phú, đáng tiếc ta chỉ có hấp thu thủy tinh đường vân, ngươi là ngũ hành thiên phú, muốn có 5 loại thay thế đạo thuật vân mới được. Giang Đàn nhìn băng cung trong vách tường đường vân, nói như thế nào mới có thể có được khác 4 loại đường vân đây? Loại này đường vân là trôi nổi tại yêu thú cả người bên trong, mà không tại yêu thú thú cốt chung, nếu như ngươi giết yêu thú, loại này đường vân sẽ tự động biến mất, Băng Phượng nói cho nên, ngươi phải khiến chúng nó chịu đem đường vân tặng cho ngươi mới được. Cái này khó khăn, Giang Đàn nhíu mày, cái nào yêu thú hội ngoan ngoãn giao ra bản năng thiên phú đây? Xem ra cần phải vận dụng một số phi thường thủ đoạn mới được. Ngươi phải lấy tới Băng Phượng nói ngươi là ngũ linh căn thiên phú, tu luyện tiến cảnh quá chậm, chỉ có dùng để cơ thể các bộ phận toàn bộ đổi thành ngũ hành tinh vật mới được. Nhiều lắm thiếu ngũ hành tinh vật ta, Giang Đàn nghe xong thở dài, ngũ hành tinh vật chỉ có yêu thú trên thân mới có, và cứ mỗi yêu thú là tương đương với một gã tu sĩ kết đăng kỳ, cả linh bác, thành hình cùng không thành hình của yêu thú cộng lại thì hơn 21 bình, thậm chí đem bọn họ toàn bộ giết, có thể được đến ngũ hành tinh vật cộng lại khả năng thì một ít chén rượu. Sở dĩ Giang Đàn có thể được đến không ít ngũ hành tinh vật, đa số cũng là thiên ngoại yêu thú mang đến. Thiên ngoại yêu thú mặc dù là yêu thú cấp, nhưng đến thế giới về sau phát huy không ra yêu thú thần thông, cho nên mới có thể bị thế giới tu sĩ kết đan kỳ đơn giản chém giết, do đó có được tinh vật. Nhưng thiên ngoại vật trong thân thể đựng tinh vật thì bất quá 1/2 phần 10, Giang Đàn tính ra một chút, nếu như muốn đem thân thể của mình toàn bộ đổi thành ngũ hành tinh vật, phòng trưng ít nhất cần chém giết 5-3 vạn chỉ thiên ngoại yêu thú mới có thể. Tất nhiên, không phải nói là cần phải để cơ thể toàn bộ đổi thành ngũ hành tinh vật, mà là thay thế một chút có thể gia tăng một phần thân thể hấp thu linh khí năng lực, thay thế càng nhiều càng tốt. Nhưng loại này thay thế thuật lớn nhất tác dụng vẫn có thể để cho pháp thuật vận dụng thủ pháp có được chất đề cao. Mượn Giang Đàn hủy diệt thuật mà nói, trước nhen nhóm một đống lửa cùng một vò nước, đánh tiếp ra 2 mảnh đường vân, 2 mảnh đường vân các hấp thu một chút ngọn lửa cùng một chút nước, sau đó 2 mảnh mang theo hỏa hoa cùng bọn nước đường vân hội nhập, hủy diệt sinh ra. Quá trình này phải cần thời gian quá dài, hơn nữa trên đường không thể sẽ chịu quá nhiều, cái này hạn chế hủy diệt sử dụng hoàn cảnh, tựa như Băng Phượng theo lời, trông thì ngon mà không dùng được. Nếu như Giang Đàn đã có thủy tính cùng hỏa tính thay thế thuật, trong thân thể sáp nhập vào một số hỏa tinh cùng thủy tinh, vì cái gì lần nữa lấy ra hủy diệt thời gian, là không cần lần nữa nhen nhóm một đống lửa cùng để đặt một vò nước, bởi vì thủy tinh cùng hỏa tinh bản thân thực là thủy cùng hỏa, chỉ cần tại trái phải lòng bàn tay chiếu ra bọt nước cùng hỏa hoa đường vân, thủy tinh cùng hỏa tinh sẽ tự động tiến vào đường vân trong đó. Muốn lấy ra hủy diệt thời gian, chỉ cần hai tay vỗ, thủy hỏa hai loại đường vân sẽ ở lòng bàn tay hội nhập. Rõ ràng trong thân thể nếu có thủy tinh cùng hỏa tinh, hủy diệt tại trong nháy mắt có thể ở lòng bàn tay tạo, dạng này hủy diệt đối với đấu pháp mà nói là cần nhất. Tất nhiên cái khác chỉ một pháp thuật hoặc là hội nhập pháp thuật cũng giống như vậy, bởi vì trong thân thể đã có ngũ hành tinh vật, không hề bị cảnh vật chung quanh chung không có mình cần thiết nguyên tố hạn chế, có thể đem pháp thuật đích uy lực phát huy vô cùng tinh tế. Giang Đàn nhớ kỹ thay thế thuật, sau đó vừa khắc họa một ngọc giản giao cho Băng Phượng, đây là thuấn di thuật đường vân, chỉ cần không bị đường vân thường ngăn trở, gặp nguy hiểm gì cũng có thể dùng thuật này bỏ trốn. Băng Phượng mừng rỡ tiếp nhận, sau đó nói chỉ bằng hai người chúng ta lại đấu không lại Thanh Phong Tử, ta phải mà tìm hai cái giúp đỡ. Tìm cái khác yêu thú? Giang Đàn hỏi. Không sai, Băng Phượng gật đầu, thông thiên thất yêu trùng, thanh bạch hai cái xả yêu tu vi không thấp, hơn nữa cùng ta tương đối tốt hơn, ta có thể tìm các nàng hỗ trợ. Hai người ra băng cung, dọc theo sông thông thiên hướng thượng du đi nhanh 1000 dặm đều đặn, tại một mảnh ưu tĩnh rừng trúc bên cạnh ngừng lại, trong rừng trúc xương trắng tràn ngập, thấy không rõ bên trong có cái gì. Băng Phượng giương một tay lên, một con nóng ánh là nhỏ Băng Phượng bay ra, phe phẩy cánh bay vào trong rừng trúc. Qua ý một lát, chợt nghe bên trong truyền đến vui mừng thanh âm, Phượng tỷ tỷ đã đến, Phượng tỷ tỷ đã đến với kiểu nộn tiếng kêu, trong rừng trúc xương trắng lật qua lật lại, một lục y thiếu nữ tung tăng như chim sẻ chạy ra. Nàng xem lên thì 14-15 tuổi bộ dạng, một thân áo xanh rủ xuống đất, nhìn thấy Băng Phượng là một vệnh lên miệng, Phong tỷ tỷ, làm sao ngươi tổng không đến thăm ta nhóm a? Không đợi Băng Phượng trả lời, cái này thanh y thiếu nữ đột nhiên đã thấy qua Giang Đàn, tất cả xảy ra thình lình ngây ngẩn cả người, chỉ vào Giang Đàn nói, băng tỷ tỷ, hắn tại sao là một người? Làm sai? Băng Phượng hướng lục y thiếu nữ nói, bất quá không cần sợ, hắn sẽ không đả thương hại chúng ta. Ta mới không sợ đây, lục y thiếu nữ hừ nhẹ một tiếng. Băng tỷ tỷ đã đến trong rừng trúc lại một lần nữa xương trắng lộn nhạo, một cô gái áo trắng đi ra. Tuổi của nàng thoạt nhìn so với thanh y thiếu nữ lớn hơn một chút, khuôn mặt xinh đẹp, khí chất đoan trang hào phóng, chỉ cần nhìn bề ngoài bộ dạng, giống như một tiểu thư khuê các. Hắn cô gái áo trắng vừa thấy được Giang Đàn cũng ngây ngẩn cả người, nhưng rõ ràng nếu so với thanh y thiếu nữ phản ứng nhẹ hơn nhiều. Bạch muội muội, hắn là bằng hữu của ta, Băng Phượng thấy vội nói, là người một nhà. Cô gái áo trắng nghe xong khẽ giật mình, lập tức sâu nhìn Giang Đàn một mắt, sau đó vừa nhìn Băng Phượng, trên mặt lộ ra một tia nụ cười quỷ dị, hướng Băng Phượng nói, băng tỷ tỷ, nguyên lai là người mình à, muội muội chúc mừng băng tỷ tỷ. Ngươi cũng đều ở hầu nghĩ cái gì? Băng Phượng giận dữ trừng áo trắng nữ một mắt, khuôn mặt đẹp hiện ra một tia ửng đỏ. Lục y thiếu nữ nghe xong các nàng hai người như lời nói, trên mặt hiện ra vẻ mờ mịt, nói, các ngươi đang nói gì đấy? Nói ra ngươi cũng không hiểu. Cô gái áo trắng quay đầu lại nói, qua chút ít năm linh trí của ngươi đã mở sẽ nói cho ngươi biết, không nói cho sẽ không nói ra. Lục y thiếu nữ chu miệng, ta còn chẳng muốn biết rõ đây. Băng Phượng nói, nhị vị muội tử, ta tới nơi này là có chuyện muốn nhờ. Một vài ngày trước ta được thành thiên nhất thanh phong tử bắt, may mắn vị này Giang đạo hữu đã cứu ta, hôm nay ta muốn tìm thanh phong tử lấy lại công đạo, nhưng bằng vào lực lượng của chúng ta còn chưa đủ, muốn mời nhị vị muội tử trợ giúp một tay. Phượng tỷ tỷ quá khách khí, cô gái áo trắng nói, không có ngươi Phượng tỷ tỷ, nào có tỷ muội chúng ta hôm nay, Phượng tỷ tỷ chuyện, chúng ta nhất định to lớn tương trợ. Lại có thể đánh nhau, lục y thiếu nữ gặp cô gái áo trắng đáp ứng, ngay lập tức hoan hô lên. To lớn trong suốt băng phượng chở bốn người ngay lập tức lên đường chạy tới thành thiên nhất, trên đường đi băng phượng cùng cô gái áo trắng cũng đều ở phía trước xì xào bàn tán, còn bất chợt quay đầu lại xem Giang Đàn một mắt, khi thì phát ra vài tiếng nhõng nhẽo cười. Giang Đàn cùng Lục Y thiếu nữ bị vắng vẻ, hai người đã là đứng ở to lớn băng phượng đằng sau yên lặng im lặng. Lục Y thiếu nữ thấy phía trước thiếu nữ áo trắng cùng băng phượng cười cười nói nói, quên mồm, vẻ mặt là không cao hứng. Giang Đàn tùy ý hỏi, người tên là gì? Tiểu Thanh Lục Y thiếu nữ chuyển qua, nhìn chằm chằm mắt to hỏi, ngươi là một người, tại sao phải trợ giúp Phượng tỷ tỷ? Giang Đàn không có cách nào khác cùng nàng giải thích, đông nói có một số việc ngươi còn không hiểu, qua chút ít năm sẽ biết. Đã là nói như vậy, Tiểu Thanh thở dài một tiếng, có một số cô đơn nói đều nói ta linh trí không khai, xem ra ta vĩnh viễn cản không nổi tỷ tỷ cùng Phượng tỷ tỷ bọn họ. Điều đó không nhất thiết, Giang Đàn nghiêm túc nói, chỉ cần ngươi tìm được khai linh trí vật, một khi linh trí mở ra, vô luận là tu vi lại kiến thức đều có thể vượt qua các nàng. Mở ra linh trí vật, Tiểu Thanh nghe xong trong mắt tỏa sáng, đó là cái gì cái này, ta thế nào chưa nghe nói qua. Giang Đàn nói có một loại cái này gọi linh lung ngọc, có thể sâu sắc rút ngắn yêu thú linh trí khai phát thời gian, trợ giúp yêu thú càng sớm càng tốt hóa hình, nhưng linh lung ngọc thế gian hiếm thấy, thật sự là chân quý đến cực điểm, mà ngay cả ngươi Phượng tỷ tỷ đều không có. Linh lung ngọc, nếu ta có thể có một khối linh lung ngọc là đủ rồi, Tiểu Thanh thở dài, đương nhiên nàng dường như muốn nổi lên cái gì, hướng Giang Đàn nói, làm sao ngươi biết linh lung ngọc, chẳng lẽ ngươi đã thấy qua? Ta đương nhiên đã gặp qua, Giang Đàn gật đầu, nếu không ta cũng vậy không tin trên đời có vật ấy. Ngươi ở đâu ra mắt? Giang Đàn cố ý chần chờ một chút, sau đó nói, Tiểu Thanh muội tử, thực không dám đầu giếm, ta trong túi thì có một khối linh lung ngọc, bất quá không thuộc về ta tất cả, là của ta một người bạn đặt ở chỗ này của ta gửi bán. Ngươi có linh lung ngọc bán đứng? Tiểu Thanh nghe xong kinh hỉ, ngay lập tức nói, ta mua. Tiểu Thanh muội tử, linh lung ngọc rất đắt tiền, nhưng ngươi đã có bảo bối gì đến trao đổi sao? Tiểu Thanh nghe xong ngay lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn biểu tình ngốc trệ, ta không có bảo bối gì. Vậy không có biện pháp, Giang Đàn giả ra một bộ mình bất lực bộ dạng, bất quá ta vị bằng hữu kia lại còn ưa thích đường vân cùng pháp thuật, ngươi nếu có truyền thừa độc nhất vô nhị đường vân cũng có thể trao đổi. Độc nhất vô nhị đường vân? Tiểu Thanh nhướng mày lên suy tư một lát, thất vọng nói, ta nào có cái gì độc nhất vô nhị đường vân, ta sẽ làm đường vân cũng là Phượng tỷ tỷ dạy ta, cũng là rất đơn giản, khó một chút ta đây cũng học không được. Thật là du một đầu, như vậy nhắc nhở cũng không nghĩ tới, Giang Đàn nghĩ tới đây nhịn không được cho mày, nhưng gặp cái linh trí không mở đích yêu thú cũng là không có biện pháp, chỉ có tiếp tục nói, ngươi ở suy nghĩ thật kỹ, ta nghe ngươi Phượng tỷ tỷ nói qua, các ngươi yêu thú có độc nhất vô nhị đường vân, bởi vì chỉ có được độc nhất vô nhị đường vân mới có thể tu luyện thành yêu thú a. A Tiểu Thanh nghe xong có vẻ bừng tỉnh đại ngộ, nói, ta thế nào quên, đích thật là một loại độc nhất vô nhị pháp thuật, bất quá chúng ta yêu thú trời sinh thì có, không coi vào đâu cao cấp đường vân, chỉ sợ đối với các ngươi nhân loại không có tác dụng gì. Không có sao, Giang Đàn nói, ta người kia bạn bè là ưa thích thu thập đặc biệt đường vân, chỉ cần hắn chưa thấy qua đường vân hắn đã là ưa thích, ngươi chỉ cần đem ngươi chính là kia độc nhất vô nhị đường vân phục chế ra đưa cho ta, ta đã có thể làm chủ, khối này linh lung ngọc là quy ngươi. Quy 1 chương 282, nưu sát kế hoạch. Thật tốt quá, Tiểu Thanh nghe xong cao hứng thiếu chút nữa nhảy dựng lên, hoan hô thanh âm thì rất lớn một số. Rất tới phía trước băng phượng cùng cô gái áo trắng quay đầu lại, nghi hoặc nhìn hai người. Giang Đàn vội vàng đối với các nàng đánh cho thủ thế, có nghĩa không có gì tình huống, Tiểu Thanh với các nàng làm một mặt quỷ. Băng phượng cùng cô gái áo trắng vừa quay đầu trở lại tiếp tục các nàng lặng lẽ lời nói, Giang Đàn hạ giọng hướng Tiểu Thanh nói, Tiểu Thanh muội tử, linh lung ngọc chuyện ngàn vạn không thể nói cho người khác biết, nếu để cho Phượng tỷ tỷ biết rõ ta có linh lung ngọc nhưng không có cho nàng, nàng lại sinh tức giận. Tiểu Thanh nghe xong dùng sức gật đầu, nói nhỏ, ta biết rõ. Giang Đàn vụng trộm móc ra một viên ngọc giản, kín đáo đưa cho Tiểu Thanh, nói, đem ngươi đường vân ấn đến nơi lấy mặt. Tiểu Thanh xem phía trước hai người không có chú ý bên này, vội vàng tiếp nhận ngọc giản đặt ở cái trán, sau một lát để ngọc giản qua lại quay lại Giang Đàn trong tay, nói, đã trở thành. Giang Đàn chìm vào thần hồn xem, quả nhiên là thay thế thuật đường vân, cùng băng phượng cho hắn thủy tính thay thế đạo thuật vân như nhau, bất quá cái này đường vân là một tính. Giang Đàn từ mua được miếng đó linh lung ngọc sau đó, sớm đã bắt nó cắt số tròn quả, giờ phút này hắn xuất ra trong đó một khối kín đáo đưa cho Tiểu Thanh, mỗi ngày cắt xuống một chút, biến thành bột phấn bôi lên trên đầu, sẽ tự động hấp thu đến trong hồn hải. Tiểu Thanh tiếp nhận linh lung ngọc sau đó, vội vàng giấu vào trong quần áo. Đến thành thiên nhất phụ cận, Giang Đàn cùng băng phượng đem cô gái áo trắng cùng Tiểu Thanh an trí tại một chỗ bí ẩn, sau đó thẳng đến thành thiên nhất, Giang Đàn muốn vào thành liên hệ Cao Thanh Lưu, nhiều Cao Thanh Lưu nắm chắc thì càng lớn chút. Vốn chính hắn ý kiến về có thể, nhưng băng phượng lo lắng một mình hắn, cố ý muốn đi theo hắn, đưa hắn chỉ có ý nàng, bất quá kêu nàng đổi về Nam Trang. Trên đường, băng phượng đối với hắn nói thành công. Cái gì? Giang Đàn vẻ mặt mê hoặc. Ta nói ngươi từ nhỏ thanh trong đó có được đường vân. Băng phượng nhẹ nhàng cười nói. Giang Đàn trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, thế nào bất cứ điều gì không thể gạt được ngươi. Ngươi cho tới bây giờ chính là cái này, bộ dáng băng phượng trừng mắt ta muốn không biết cũng khó khăn. Cũng là ngươi hiểu rõ ta nhất, Giang Đàn ha ha cười, mạnh mẽ đem nàng ôm vào trong ngực. Ai nha, đừng có náo loạn, băng phượng dãy rủa thân thể mềm mại, theo trong lòng của hắn đấu tranh ra, dịu dàng nói, đừng ở chỗ này náo loạn, chúng ta làm kinh doanh quan trọng hơn. Giang Đàn biết rõ, bây giờ thành thiên nhất, khả năng toàn thành tu sĩ cũng đều ở lùng bắt hắn. Bởi vì Thanh Phong Tử biết rõ hắn phá giải đường vân chỗ độc đáo, nhất định hoài nghi đến hắn, hơn nữa mấy ngày này hắn vừa không có, rõ ràng thực là tương đương thừa nhận hết thảy chính là hắn gây nên. Hai người theo vắng vẻ chỗ vào thành, gặp tu sĩ nhận việc trước tránh đi, đuổi tại không có người thời gian đi tới Cao Thanh Lưu động phủ trước. Ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện động phủ cửa ra vào phía trên ám hiệu còn không có biến, điều này nói rõ tại đây hết thảy bình thường, cũng không có bị giám thị, hơn nữa Cao Thanh Lưu cũng có mặt bên trong. Giang Đàn để cho băng phượng ở bên ngoài chờ đợi, một mình người nhẹ nhàng tiến vào động phủ. Giang sư đệ. Cao Thanh Lưu nhìn thấy hắn sau đó biến sắc. Đã có chuyện gì Cao sư minh? Giang Đàn cười nhìn thấy ta rất giật mình sao? Giang sư đệ, lá gan ngươi thật lớn a. Cao Thanh Lưu nghiêm mặt nói, có phải vậy không, thương thế của ngươi lý tưởng, lại còn cướp đi Bang Phượng. Giang Đàn vừa nghe, trừng mắt, nói sư minh, lời này của ngươi cũng không nên nói lung tung a. Làm sao ngươi nói là ta thì, chẳng lẽ ngươi trông xem? Than ôi, Cao Thanh Lưu thở dài một tiếng, sư đệ, ngươi theo ta lại còn giả trang cái gì, hai điều cả thành thiên nhất thì có ngươi có thể làm được đi ra, không phải là ngươi còn có thể là ai? Sư minh chuẩn bị làm thế nào đây? Giang Đàn nói là phải đem ta bắt được Thanh Phong Tử nơi nào đây lãnh công sao? Giang sư đệ Cao Thanh Lưu nhìn chằm chằm hắn nói, ngươi đem ta Cao Thanh Lưu xem thành người nào, ngươi nếu nói như vậy, ta đã khi không có ngươi tên này huynh đệ. Sư minh, là ta sai rồi. Giang Đàn nghe xong đội vào nhận, sau đó lại nói, sư minh, ta lần này trở về thực là để cho sư minh hỗ trợ, nhìn sao có thể đi ra trước mắt khốn cảnh. Hỗ trợ cái gì a? Cao Thanh Lưu thở dài nói, ngươi là đi nhanh đi, ngươi cứu đi Bang Phượng có lẽ không tính quan trọng hơn, nhưng ngươi hủy Thanh Phong Tử đích pháp bảo, đã thương nặng lý tưởng, ta muốn coi như là toàn thành tu sĩ đã là cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ như lời nói, Thanh Phong Tử cũng làm theo sẽ không bỏ qua ngươi. Ta không có phải để cho ngươi giúp ta đi cầu hắn, Giang Đàn thản nhiên nói. Cao Thanh Lưu nghe xong sững sờ, nói vậy ngươi muốn cho bang của ta gấp cái gì? Ta sẽ cho ngươi giúp ta diệt người kia lão già kia, Giang Đàn lạnh lùng nói. Giết Thanh Phong Tử? Cao Thanh Lưu vừa nghe sắc mặt đột biến, thanh âm cũng đều ở run rẩy, sư đệ, ta không nghe lầm chứ? Ngươi có phải hay không điên rồi, giết Thanh Phong Tử, chúng ta điểm ấy pháp lực, đây chính là nằm mơ cũng không dám muốn chuyện a. Bây giờ thực là không dám muốn cũng phải muốn, Giang Đàn trầm giọng nói, chỉ có hắn đã chết, chúng ta mới có thể ra đầu. Cao Thanh Lưu túi đầu không nói, rõ ràng còn đang ở do dự bất định. Sư huynh, Giang Đàn nói, ngươi biết Thanh Phong Tử xưa nay chúng sinh đều có kiến, ngươi đi theo bên cạnh hắn thời khắc có bị diệt sát rất nguy hiểm, cũng vĩnh viễn không dám hiện lộ mình chân thật tu vi, nếu như có thể giết hắn, vì cái gì hôm nay một thành tựu lấy ngươi thần thông là lớn nhất, thành thiên nhất không phải là chúng ta hay sao? Huống hồ Thanh Phong Tử ở chỗ này hô phong hoán vũ, ngươi cảm thấy hắn hoàn nguyện ý hoàn hồn châu sao? Ta muốn hắn là nếu không muốn hoàn hồn châu, nhưng lại ngăn cản chúng ta trở về. Nói thì nói như thế, Cao Thanh Lưu trầm ngâm một lát, nói ta đã sớm hy vọng lão già này chết rồi, nhưng bằng hai người chúng ta muốn giết Thanh Phong Tử không một chút khả năng. Nếu như chỉ dựa vào hai người chúng ta khẳng định không thể tiếp tục, bất quá còn có nàng, Giang Đàn nói xong ngoài động phủ chỉ, Bang Phượng chậm rãi đi đến. Bang! Bang Phượng, Cao Thanh Lưu bỗng nhiên lui một bước, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Không sai, Giang Đàn trầm giọng nói, ngoại trừ nàng, còn có hai người yêu thú hỗ trợ, ngươi xem thế nào? Cao Thanh Lưu dù sao cũng là Cao Thanh Lưu, nháy mắt liền tỉnh táo lại, cũng không hỏi Giang Đàn sao có thể cùng yêu thú hợp tác, chỉ là nói nếu như là dạng này, vậy chúng ta cơ hội rất lớn, nhưng phải trước đó kế hoạch được rồi, nhất định phải làm đến lần thứ nhất là hoàn toàn diệt sát hắn rồi, nếu để cho hắn chạy thoát, vì cái gì về sau chúng ta đều chết ở trên tay hắn? Đây thật là một vấn đề, Giang Đàn cao mày, chúng ta năm cái đối với hắn một, còn hơn hắn chỉ sợ không khó, nhưng hắn chạy trốn, chúng ta chỉ sợ căn bản ngăn không được hắn. Cao Thanh Lưu nói, ta là coi chừng cái này. Giang Đàn gật đầu một chút, lại nói, Thanh Phong Tử bây giờ nơi nào? Luôn ở Xích Minh Phong, Cao Thanh Lưu nói, nghe nói tự cấp lý tưởng chữa thương. Dạng này xem ra, trong thời gian ngắn hắn là không rời đi Xích Minh Phong, chúng ta chỉ có thể lựa chọn tại Xích Minh Phong độc thủ. Dạng này chỉ sợ không, Cao Thanh Lưu lắc đầu, nói Xích Minh Phong lại là ngay tại thành Thiên Nhất trong, bây giờ trong thành có vài vị tu sĩ kết đăng kỳ, nếu như Xích Minh Phong có động tĩnh, bọn hắn không có khả năng không biết được, trong bọn họ đại đa số đều cùng chúng ta từng có quan hệ, một khi bọn hắn lựa chọn trợ giúp Thanh Phong Tử, chúng ta đây thua không nghi ngờ. Giang Đàn nghe xong trầm ngâm một lát, sau đó nói, xem ra chúng ta chỉ có thể đóng cửa đánh chó, đã để cho bên trong con chó chạy không đi ra, lại để cho bên ngoài con chó không có cách nào khác đi vào. Quy 1 chương 283, thiên giới người đến. Cao Thanh Lưu nghe xong nói, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Giang Đàn nói, dưới mắt Thanh Phong Tử tại Xích Minh Phong ngược lại một cái cơ hội tốt, ta muốn trước bố trí xuống cấm chế, để Xích Minh Phong vây quanh, sau đó đóng cửa đánh chó, dạng này cũng không cần lo lắng Thanh Phong Tử chạy trốn, bên ngoài tu sĩ cũng không thể có thể biết bên trong xảy ra chuyện gì. Bất quá nói đến đây, hắn lời nói xoay chuyển, bất quá làm như vậy vấn đề lớn nhất là nếu như chúng ta đánh không lại hắn, mình cũng không có cách nào khác đào tẩu. Không cần nghĩ nhiều như vậy, Cao Thanh Lưu nói, giữa chúng ta chỉ cần phối hợp được rồi, không có khả năng đánh không lại một mình hắn, căn bản không cần xem xét thất bại vấn đề. Nếu như chúng ta thất bại, cũng không cần chạy thoát, vô luận thiên nhãn biển sừng cũng đều bị hắn tìm ra diệt sát. Ba người thương nghị được rồi sau đó ra khỏi thành, tìm được bên ngoài thành là Tiểu Thanh cùng cô gái áo trắng, bọn hắn vốn là cùng đi đến sương mù xanh núi, sương mù xanh trên núi có ứng long thi thể chính là kia tử đàm bên trong tất cả đều là vô tướng chất lỏng. Nếu muốn khắc họa ra hoàn toàn vây quanh Xích Minh Phong ngũ hành hội nhập cấm chế đại trận cần đại lượng vô tướng khí, và Giang Đàn trên thân vô tướng dịch số lượng xa xa không đủ. Giang Đàn tại tử đàm bên trong lấy ra cũng đủ vô tướng dịch sau đó, Bang Phượng vừa đưa ra Thanh Phong Tử thần thông thật sự lợi hại, vì bảo hiểm để, nàng cần hấp thu đại lượng thủy tinh, và Thanh Bạch hai cái xà yêu cũng cần đại lượng mộc tinh. Ngũ hành tinh vật vốn là cực kỳ rất thưa thớt, thu thập lên cực kỳ không dễ, trong thời gian ngắn nếu muốn có được đại lượng ngũ hành tinh vật, chỉ có lựa chọn săn giết thiên ngoại quái thú. Nhưng thiên ngoại quái thú mặc dù thường xuyên đột nhiên tập kích tu sĩ nhân loại hoặc là quái thú, yêu thú, nhưng đem ngươi tận lực đi tìm chúng ngay lúc đó, rồi lại cảm thấy không thể nào bắt tay vào làm. Cuối cùng mấy người trải qua một phen thương lượng, quyết định đi thành Bán Nguyệt. Trong đó trên không ruộng tinh thiếu tổn hại, rõ ràng cho thấy thiên ngoại quái vật xâm nhập thế giới thông đạo một trong. Trong đó đích nhân loại tu sĩ hoặc là bị quái vật thôn vệ, hoặc là chỗ chết, nhưng còn có đại lượng thiên ngoại quái thú tụ tập tại đó. Có lẽ cũng là cái này nhân tố. Thành Bán Nguyệt cửa thành nửa mở, đây là bọn hắn lần trước đến mở ra, bây giờ vẫn là cái dạng này, xem ra hướng về không có bị động đậy. Tiến vào trong thành, lại giống như chết trầm tĩnh, không có một tia tu sĩ nhân loại tồn tại dấu hiệu. Phóng mắt nhìn lại, cửa ngõ thành chủ cung điện trên đường phố trống chân như dã. Mấy người vẫn còn dọc theo nẩy chủ phố đi về phía trước, lần trước lại còn gặp một con đi ngang qua ẩn hình quái vật, nhưng lúc này đây trên đường đi cái gì cũng không có đụng phải, tại đây được xưng tụng là nhất tọa tử thành. Ước chừng một phút đồng hồ sau đó, thành chủ cung điện dĩ nhiên đang nhìn. Mùi gì đó? Bang Phượng có vẻ nghe thấy được nào đó mùi, lông mày kẻ đen có chút nhăn. Còn lại mấy người nghe xong nhịn không được hít sâu vài khẩu khí, quả nhiên ngửi được trong không khí có một tí mùi khó ngửi, mấy người không khỏi mọi nơi chờ xem, tìm kiếm mùi nơi phát ra. Phía trước là cái gì? Tiểu Thanh có vẻ nhìn thấy cái gì, chỉ vào phía trước mặt đất kêu lên. Mấy người men theo tay nàng chỉ phương vị nhìn lại, chỉ thấy phía trước đích đại đạo trên có một quán màu hồng, như là một bãi huyết. Với mấy người tới gần, mùi khó ngửi mạnh mẽ lên, đây là một cổ tanh hôi hương vị, có vẻ chính là trên mặt đất gành huyết phát ra. Giang Đàn phát hiện gành huyết trên mặt đất trải rộng ra lão đại một ổ bánh tích, đây tuyệt đối là một người to con chạy ra, hẳn là một ít nhất thân hình mấy trượng quái thú. Đây là cái gì? Tiểu Thanh vừa chỉ vào trên mặt đất vết máu bên cạnh hỏi. Giang Đàn xem đó là một loại màu đen cho tàn, có một đống nhỏ, chung quanh cũng phân tán một số, như là bị gió thổi tán. Hắn nhặt lên một chút bột phấn về một chút, nói chỉ là đốt qua cho tàn, xem ra có người đã đến tại đây. Nếu như quái thú cùng quái thú ở giữa đả đấu, nhất phương giết chết một phương khác sau đó bình thường cũng là ăn đối thủ đích thân thể, thậm chí không ăn cũng có thể vứt bỏ thi không để ý, chỉ có tu sĩ nhân loại mới có thể đốt cháy rơi thi thể. Phía trước còn có băng phượng trực chỉ phía trước kêu lên, phía trước 30 trượng bên ngoài lại có vài gành huyết cùng mấy chỗ cho tàn, rõ ràng người đến ở chỗ này vừa giết mấy con quái thú và đốt hủy thi thể. Tiếp tục hướng đi về phía trước bảo, vượt qua nhất tọa hòn non bộ, đi tới trước cung điện có vương sông nhỏ đầu cầu, cảnh tượng trước mắt để cho bọn họ kinh hãi. Chỉ thấy trên mặt đất vẫn còn khoảng chừng bãi máu cùng cho tàn, nhưng cái này không phải là toàn bộ, vết máu cùng cho tàn bên cạnh còn tưởng là mấy cổ thi thể. Những thi thể này hình thù kỳ quái, lớn nhỏ không đều, xem liền biết là thiên ngoại ẩn tính quái vật. Làm sao lại có không có bị thiêu hủy thi thể? Mấy người cũng là trong lòng mê hoặc, Giang Đàn nói tựa hồ là trách thú nhiều lắm, người này đã không rảnh xử lý thi thể. Hẳn là dạng này Cao Thanh Lưu gật đầu, một bên vừa nói một bên xem xét trong thi thể có hay là không có tinh vật. Sau đó Tiểu Thanh đã chạy vội tới trên cầu, nàng đỗng nhiên chỉ vào phía dưới nói phía dưới còn có thiệt nhiều a. Mấy người thượng tiểu xuống phía dưới nhìn lại, chỉ thấy dưới cầu trong nước hành thất thụ bắt đồng bệnh chừng hơn 10 công cụ quái vật thi thể a. Cô gái áo trắng đột nhiên một tiếng thét kinh hãi, mấy người thu xếp quay đầu lại, phát hiện nàng đang nhìn cung điện phương hướng. Men theo ánh mắt của nàng nhìn lại, đều bị trước mắt tràn diện rung động. Tại đây chiếu cố, có thể thấy trước cung điện mặt quảng trường toàn cảnh, chỉ thấy phạm vi trăm trượng trên quảng trường đông nghịt một mảnh, tất cả đều là hình thù kỳ quái quái vật. Thấy bọn nó tư thái, sẽ biết chúng cũng đã là băng lãnh thi thể, mặt đất đều bị huyết nhuộm thành màu hồng. Cả quảng trường đều cơ hồ bị thi thể nhồi vào, chỉ có một ít khoảng 10 trượng phạm vi đều đặn hình tròn đất trống. Trong không gian phòng có một đôi nhân loại dấu chân, thật sâu khắc ở mặt đất ngọc thạch bên trong, hiển nhiên là giết chết tại đây tất cả quái vật chính là người kia thường lập nơi. Một người đối kháng và giết chết cái này quái vật. Mọi người nghĩ tới đây trong lòng không khỏi hoảng sợ. Phải biết rằng cái này quái vật không có một vạn cũng có mấy ngàn chỉ, có một người giết chết nhiều như vậy quái vật, thật là làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Vừa mới đi vào khối nhỏ đất trống bên trong, Giang Đàn đã cảm thấy mình toàn bộ thân hình chấn động, một cổ băng lãnh cảm thấy nháy mắt tràn ngập trong cơ thể hắn các nơi, để cho hắn toàn thân lông tơ đột nhiên loé sáng, ẩn ẩn cảm giác được chúng quanh nhận nút một loại khó giải nguy cơ. Giang Đàn chỉ là hơi chút sững sờ sau đó là hiểu được, đây là thần khí tức tại cảnh bày ra hắn, nhớ rõ người kia đầu lâu đã từng đối với chính mình nói qua, nếu như gặp thiên giới người tới, đó là đến đuổi giết mình. Nhưng người của thiên giới thần hồn khí tức cùng nhân loại trong này khác nhau, cho nên một khi gặp, trong cơ thể mình thần khí tức sẽ cho mình cảnh báo. Giang Đàn nghĩ tới đây trong lòng đột nhiên ngạc nhiên, một cổ lương khí thẳng thấu trên đầu, chẳng lẽ người của thiên giới nhanh như vậy tới đây? Lão tử mới trúc cơ trung kỳ à, sẽ lại tới thần tiên hoặc là cùng thần tiên cùng nhau tu sĩ đến đuổi giết mình, con mẹ nó cũng quá không công bình. Hắn đi vào khối nhỏ đất trống, phát hiện cặp kia hám sâu dấu chân bên cạnh có một tiểu vết huyết, vết máu chung để đặt một ánh sáng vàng loẹt loẹt, chính là vật này tản mát ra khí tức, làm cho mình trong cơ thể thần hồn cảnh báo. Hắn nhặt lên xem, đây là một khỏa kim nguyên tố trúc tính, bên trong đường vân rậm rạp, hẳn là pháp bảo tàn phiến. Vùng này pháp bảo tàn phiến lấy dính trên mặt đất vết máu sau đó, có thể phát ra để cho Giang Đàn trong cơ thể thần hồn cảnh báo khí tức. Xem ra cái này thiên giới người tới cũng bị thương, hẳn là sớm đã đi, Giang Đàn nghĩ tới đây tâm trí yên ổn một số. Tất nhiên, bây giờ trước hết diện sát Thanh Phong tử, cũng không cho hắn nghỉ nhiều thiên giới người đến đuổi giết chuyện của hắn. Thật tốt quá, chỉ nghe Tiểu Thanh nói tại đây nhiều như vậy quái vật, có thể có thiệt nhiều tinh vật. Kế tiếp 5 người đồng loạt động thủ, thu thập quái vật thi thể bên trong tinh vật. Mấy ngàn quái vật thi thể bên trong có một hơn ngàn chỉ đựng ngũ hành tinh vật, thường thu thập đến thủy tinh cùng một tinh đưa cho Băng Phượng cùng Bạch Thanh hai yêu, khắc kim thổ hỏa ba loại tinh vật quy Cao Thanh Lưu cùng Giang Đàn. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng sau đó, 5 người trở lại thành thiết nhất, bây giờ khoảng cách Giang Đàn đã thương Lý Tưởng đã qua thập nhị thiên, chỉ còn lại có thời gian 3 ngày là Thanh Phong tử dự định lăng hàn cùng Lý Tưởng song tu ngày. Mấy người tận lực tránh đi người đi đường, lén lút đi tới Xích Minh Phong khi trước. 4 người khác xin ý kiến phê bình thường lên núi, chỉ có Giang Đàn một mình một người vây quanh đỉnh núi phóng thích vô tướng dịch. Đại lượng vô tướng dịch nháy mắt bước lên ra, biến thành đầy trời vô tướng khí thể dần dần tại đỉnh núi khép lại, phong tỏa Xích Minh Phong chung quanh cả không gian. Giang Đàn tránh ra cất cánh vũ, bắt đầu xuyên toa vô tướng khí thể bên trong, tại vô tướng khí thể trùng trước mắt một cây năm màu đường vân. Là ai? Không tới Cao Thanh Lưu đi đến động phủ trước, bên trong Thanh Phong tử dĩ nhiên phát giác, trầm giọng quát hỏi: "Sư tổ, ta là Cao Thanh Lưu." Cao Thanh Lưu rất chấn định nghe nói sư đệ bị đả thương, ta tới nhìn một chút. Còn có ai? Thanh Phong tử rõ ràng đã nghe được người không biết Cao Thanh Lưu một người. Cao Thanh Lưu nói cũng là thuộc sơn sư huynh đệ, tất cả mọi người rất quan tâm sư đệ thương thế. Lý Tưởng là thần hồn bị thương, Thanh Phong tử nói ta đang tại cho hắn chữa thương, giờ phút này không thể gián đoạn, các ngươi đã là trở về, hắn không có việc gì. Chúng ta đây an tâm cao thanh lưu trong chớp mắt nhìn lại, gặp Giang Đàn còn đang ở vô tướng khí chúng qua lại như thôi, rõ ràng vẫn chưa hết thành đại trận. Đành phải hướng bên trong nói sư tổ, chúng ta đây sẽ đi về trước, qua ít ngày đến đây tham qua Lý sư đệ. Hắn dứt lời dẫn các băng phượng ba người từ từ hướng dưới núi đi đến, sắp đến dưới núi thời gian, Giang Đàn dĩ nhiên hoàn thành ngũ hành cấm chế trong pháp trận. Hắn đối với mấy người nói lần này được rồi, Thanh Phong tử thực là chắp cánh cũng phi không đi ra, là xem chúng ta là hay không có diệt sát hắn. Hảo cao thanh lưu gật đầu, hướng Giang Đàn nói Giang sư đệ, một hồi, mà lao già nổi ra, chúng ta bốn người hết sức cuốn lấy hắn, do ngươi tới diệt sát hắn. Giang Đàn gật đầu, mấy người lần nữa lên núi, lại đến Thanh Phong tử động phủ trước. Trong động phủ ngay lập tức có truyền đến Thanh Phong tử thanh âm uy nghiêm, các ngươi làm sao lại chưa có đi? Sư tổ cao thanh lưu thản nhiên nói có mấy vị bạn bè cũ muốn gặp, gặp ngươi. Cái gì? Có thể là cao thanh lưu khẩu khí không ổn, bên trong Thanh Phong tử có một số nghi hoặc, ngươi nói cái gì? Không có gì, cao thanh lưu lại nói sư tổ, có người muốn gặp ngươi, không thể gặp không được, thanh lưu ngăn không được bọn hắn. Là ai? Thanh âm bên trong rõ ràng lạnh xuống, ta đều nói qua rồi trong khoảng thời gian này ai cũng không gặp, chẳng lẽ bọn hắn không biết sao? Cao thanh lưu thản nhiên nói sư tổ, ta xem ngài lại ra nhìn một chút ta, lúc này sợ là không khỏi khiến cho lão ngài nhân ra. Cái gì? Trong động phủ truyền tới thanh âm băng lãnh tới cực điểm, thanh âm chưa dứt, một hắc sắc thân ảnh hiện thân ra. Quy 1 chương 284, vây hãm. Hắn vừa ra tới sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì hắn phát hiện băng phượng cùng cao thanh lưu một trái một phải đứng ở hắn nghiêng đối diện, tiểu thanh đứng ở hắn trái phía sau, cô gái áo trắng đứng ở hắn phải phía sau, có thể nói bốn người này đã đối với hắn hình thành vây quanh xu thế. Xem mặt khác ngoài ra còn có một người cứu đi băng phượng Giang Đàn, xa xa đứng ở băng phượng cùng cao thanh lưu sau lưng. Thanh Phong tử cho mày, nói các ngươi đây là muốn làm gì? Cao thanh lưu lạnh lùng nói giết ngươi. Cái gì? Thanh Phong tử nghe xong lộ ra vẻ khinh thường muốn giết ta. Các ngươi là điên rồi lại choáng váng, có phải nhóm ngươi mấy cái có thể giết được ta, ta đây có thể sống đến bây giờ sao? Lão giả kia cao thanh lưu sớm đã chống lại nó, cười lạnh nói sẽ nói cho ngươi biết, ngươi sống tới ngày nay thậm chí chấm dứt. Giang Đàn đứng ở đằng xa, trong tay nắm chặt ngũ hành phi kiếm. Hiện tại hắn còn không dám lấy ra kiếm trận, bởi vì chỉ cần hắn năm cây phi kiếm một lên không, thì có thể lọt vào Thanh Phong tử công kích, nếu như dạng này, nếu không kiếm trận không thể bố thành, năm cây phi kiếm còn có thể bị Thanh Phong tử bị phá hủy. Cho nên hắn phải vây cao thanh lưu, băng vượng nhóm người phát động công kích, Thanh Phong tử không rảnh chiếu cố mình thời gian lại ra tay một kích chí mạng. Cao thanh lưu Thanh Phong tử chau mày yêu thú muốn giết chết ta thiên kinh địa nghĩa, ta làm sao lại không rõ, ngươi vì cái gì cũng phải giết ta? Ngươi không phải là luôn nói chúng sinh đều còn kiến sao? Cao thanh lưu cắn răng nói ta cho ngươi biết, ta sở dĩ muốn giết ngươi, cũng là bởi vì ta không muốn làm một con tùy thời khả năng bị ngươi niệm tử chỉ là con sâu con kiến. Hảo hảo, có cốt khí, nhưng Thanh Phong tử lạnh lùng nói, nhưng có cốt khí đầu tiên có bản lĩnh, nếu không đó là một con đường chết, ngươi đã không muốn làm con kiến, ta đây bây giờ sẽ đưa ngươi tới đường. Dứt lời hắn đối với Cao Thanh Lưu ống tay áo vung lên, một đường thật nhỏ ánh sáng vàng bay ra, như tia chớp vậy hăng hái bắn về phía Cao Thanh Lưu. Ánh sáng vàng lóe lên, Cao Thanh Lưu lấy ra một mặt kim thuẫn ngăn tại trước thân. Nhưng đạo này thật nhỏ ánh sáng vàng nhưng trong trước người của hắn đột nhiên chuyển hướng, hướng băng phượng bay đi. Nguyên lai hắn ngay từ đầu mục đích đúng là băng phượng, bởi vì trong mấy người với băng phượng thần thông tối cường, hơn nữa băng phượng đảo tẩu mới mấy ngày thời gian, có thể thân thể cùng thần hồn toàn bộ khôi phục cũng làm hắn có một số sợ hãi. Nhưng băng phượng đã học xong Giang Đàn thuẫn di thuật, cho nên cũng không phải là e ngại dạng này đánh lén. Tại ánh sáng vàng đến trước mặt nàng ngay lúc đó, nàng đột nhiên khởi động thuẫn di thuật, xuất hiện ở 20 trượng bên ngoài, hơn nữa tại nàng thuẫn di quỹ tích thượng để lại hơn 10 mặt băng thuẫn. Ken két két. Với ánh sáng vàng đập nện tại băng thuẫn thượng thanh âm thường xuyên vang lên, từng mặt băng thuẫn bị ánh sáng vàng đánh nát, nhưng ánh sáng vàng cũng càng ngày càng yếu, Thanh Phong tử đành phải thu hồi ánh sáng vàng. Sau đó, Thanh Phong tử dưới chân thổ địa đột nhiên rạn nứt, rất nhiều kích thước dày thành đằng chui từ dưới đất lên ra, hướng trên người của hắn cuốn đi. Thiên Phong thả người mà dậy, nhưng màu xanh cây mây có vẻ có vô hạn sinh trưởng, mấy trăm cây mây đi theo hắn đích thân thể lên không, giống như mấy trăm đầu con rắn xanh trong không trung đuổi theo Thanh Phong tử. Trên không Thanh Phong tử đột nhiên nhân ảnh lóe lên, thân thể kéo lên một đường màu đen quỹ tích sau đó quay lại trên mặt đất, đối mặt đằng sau theo đuôi mà đến trăm đầu thanh đằng, hắn nâng cao tay ném ra ngoài một kiện màu vàng tròn đỉnh, ánh sáng vàng chớp động phía dưới tròn đỉnh lên không sau đó nhanh chóng biến thành một màu vàng cự đỉnh nổi lên hiện ra 8 cái con thú, cứ mỗi con thú đã là phun ra một cổ ánh sáng vàng, 8 đường ánh sáng vàng đem Thanh Phong tử bao ở. Trong đó, sau đó, mấy trăm đầu thanh đằng phi trí, nhưng ở ánh sáng vàng trước bị ngăn trở. Vì vậy trăm đầu thanh đằng cải thành bên ngoài quấn quanh, giúp đem Thanh Phong tử cùng hắn màu vàng cự đỉnh cùng nhau bao vây lại. Nhưng Thanh Phong tử chỉ màu vàng cự đỉnh bắt đầu rất nhanh xoay tròn. 8 đường ánh sáng vàng đi theo cự đỉnh nhanh chóng xoay tròn, nháy mắt biến thành 8 đường lợi nhận, đưa tới thanh đằng ảo ảo bị đoạn số tròn đoạn. Ánh sáng trắng lóe lên, băng vượng một quả to lớn giọt nước bay tới, đập nện tại cự đỉnh phía trên, thử một tiếng vang thật lớn, giọt nước vỡ vụn bay ra, nhưng cự đỉnh cũng được đập nện ở trên không mạnh mẽ nhoáng một cái, 8 đường ánh sáng vàng nháy mắt dập tắt một chút. Thanh đằng thừa cơ mà vào, cuốn lên Thanh Phong tử đích thân thể. Nhưng cự đỉnh 8 đường ánh sáng vàng thu xếp thượng vừa khôi phục, lại một lần nữa đánh gãy xâm nhập thanh đằng. Thứ hai tích thủy, thứ ba được, to lớn giọt nước không nứt bay tới, tự đỉnh thượng ánh sáng chói lọi đang dần dần âm u. Muốn chết Thanh Phong tử một tiếng gầm lên, mạnh mẽ hai tay giương lên, cả không gian nháy mắt lấp đầy bột phấn màu vàng. Sau đó hai tay của hắn bay múa, bột phấn màu vàng nhanh chóng gắn kết thành một con màu vàng hàng dài vây quanh hắn xoay tròn một vòng, để hướng về hắn thanh đằng cùng giọt nước toàn bộ cắn nát. Sau đó mạnh mẽ hướng băng phượng đánh tới. Băng phượng gặp kim long thế tới hung mãnh, băng thuẫn khả năng ngăn cản không nổi, nhanh chóng hai tay đủ dương, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một mảnh đại dương mênh mông, để đột kích kim long bao phủ. Đại dương mênh mông tại bao phủ kim long sau đó nhanh chóng đóng băng, đem kim long đóng băng trong đó. Thanh Phong Tử nâng cao tay đối đầu thượng cự đỉnh chỉ, cự đỉnh ngay lập tức bay đến kim long trên không, tám đường ánh sáng vàng nhấp nháy phía dưới, tầng băng đột nhiên vỡ vụn, kim long lần nữa bay lên trời. Tại cự đỉnh giải cứu kim long thời gian, cao thanh lưu màu vàng phi kiếm, băng vượng giọt nước, tiểu thanh cùng cô gái áo trắng thanh đẳng đã là thừa cơ làm khó dễ. Thanh Phong Tử vừa dương ra một cổ kim sương mù ngưng kết thành một mặt kim vẫn chặn cao thanh lưu màu vàng phi kiếm cùng băng vượng giọt nước, nhưng mà không thể ngăn trở thanh đẳng, mấy chục con thanh đẳng rốt cục có cơ hội cuốn chặt lấy Thanh Phong Tử đích thân thể. Lại thấy Thanh Phong Tử chỉ bầu trời kim long ngay lập tức xé chắn ra lẻ, diễn biến thành hơn 1000 con màu vàng phi kiếm, từng đường ánh sáng vàng chớp động, hơn 1000 con phi kiếm theo trên không đối với mấy người chút xuống phía dưới, mà ngay cả Giang Đản cũng đều ở phi kiếm công kích trong phạm vi. Băng Vương Tân Thủ lấy ra to lớn băng thuẫn, chặn bắn về phía nàng màu vàng phi kiếm. Cao Thanh Lưu Kim Thuẫn mặc dù bị kiếm vũ đánh nát, nhưng kiếm vũ đánh nát kim thuẫn sau đó cũng với vô lực bị thương hắn. Giang Đản đang tại chuyên tâm lấy ra ngũ hành phi kiếm, căn bản không thể phân tâm đối phó màu vàng kiếm vũ, hay dùng thân thể đón đỡ rơi xuống kiếm vũ. Hắn ngũ hành hội nhập phòng ngự sợ hãi đại kiện pháp vật trọng kích, cái này nhẹ nhỏ này phi kiếm là không gây thương tổn hắn. Chỉ có Tiểu Thanh cùng cô gái áo trắng, đối mặt kiếm vũ không có gì hữu hiệu phòng ngự thủ đoạn, thân thể các bị màu vàng phi kiếm xuyên thấu mấy cái lỗ thủng, khá tốt không có thương tổn đến bộ vị yếu hại. Cô gái áo trắng cùng Tiểu Thanh bị trọng thương sau đó, khóa lại Thanh Phong Tử trên thân thanh đẳng đột nhiên ào ào vỡ vụn. Cao Thanh Lưu vội vàng ném ra ngoài một mặt màu vàng lưới lớn gốc tại Thanh Phong Tử trên thân, Thanh Phong Tử ngay lập tức thu hồi cự đỉnh, lấy ra một mặt màu vàng phi kiếm vây quanh thân thể của hắn rất nhanh xoay tròn, đem trên thân màu vàng lưới lớn dẹp phái. Băng Phượng bàn tay như ngọc trắng dương lên, một giọt nước gào thét lên bay đi, nhưng Thanh Phong Tử màu vàng phi kiếm đối mặt giọt nước vừa bổ, phi kiếm ánh sáng vàng nháy mắt để giọt nước chém thành hai khúc, hai cái nửa tích thủy đoàn theo bên cạnh hắn sẽ qua. Băng Phượng thấy giọt nước không thể dùng, lần nữa lấy ra càng hỗn loạn một mảnh đại dương mênh mông, hướng Thanh Phong Tử trên đầu trùng tới, Thanh Phong Tử muốn tránh đi đại dương mênh mông, nhưng dưới chân lại bị còn sót lại thanh đằng quấn quanh lấy, không thể di động chính hắn chỉ có lấy ra một mặt kim bài phát ra nhẹ nhàng một cổ nhẹ nhàng vầng sáng, mang trên đầu hỗn loạn đại dương mênh mông ngâng. Cao Thanh Lưu gặp có cơ hội có thể thừa lúc, nhanh chóng lấy ra phi kiếm, đâm thẳng Thanh Phong Tử. Nhưng Thanh Phong Tử không hề động, thân thể ánh sáng lóe lên, phi kiếm cánh bị bắn trở về. Pháp y Thanh Phong Tử mặc pháp y liễu, hơn nữa khả năng lại một kiện pháp bảo cấp pháp y liễu. Cao Thanh Lưu vội vàng đem phi kiếm thu hồi, đổi thành một con to lớn kim truy, đối với Thanh Phong Tử sôi sục đánh xuống dưới, thịch nhất thanh một hưởng, Thanh Phong Tử đích thân thể đột nhiên nhoáng một cái, trên thân pháp y ánh sáng vàng đột nhiên ảm đạm một phần, Cao Thanh Lưu sau đó lại là một đũa, Thanh Phong Tử pháp y vừa âm u một số. Nhưng quấn ở Thanh Phong Tử trên chân thanh đằng cũng có mặt rất nhanh héo rút, xem ra Thanh Phong Tử trước tiên muốn thoát khẩu ra. Quy 1 chương 285, diện sát Thanh Phong Tử. Băng Vượng toàn lực điều khiển trên không đại dương mênh mông hạ thấp xuống chế thiên phong, nhưng thiên phong pháp lực rõ ràng cao hơn một đường, trong tay hắn kim bài thượng ánh sáng chói lọi tại dần dần tăng mạnh, trên bầu trời đại dương mênh mông tại ánh sáng vàng bức bách hạ, đang không ngừng lên cao, đang tại dần dần rời xa đỉnh đầu của hắn. Và thiên phong dưới chân thanh đằng cũng có mặt nhanh chóng héo rút, bây giờ nếu để cho thiên phong thoát khốn, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Cao Thanh Lưu con mắt đều đỏ, màu vàng đại chùy vừa lấy ra cái thứ ba, thình một tiếng, lần nữa nện ở thiên phong trên thân, lúc này đây Cao Thanh Lưu hầu như dùng hết tất cả pháp lực, thiên phong trên thân trong pháp y đột nhiên từng mảnh vỡ vụn, thiên phong cũng đồng thời chịu trọng thương. Há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Thiên Phong lần này bị chọc giận, giống to một tiếng, trên tay kim bài bỏ cuộc ngăn cản trên đầu đại dương mênh mông, thẳng đến Cao Thanh Lưu bay đi, Cao Thanh Lưu vội vàng dùng màu vàng đại chùy nên đón. Nhưng hắn pháp lực đã là nỏ mạnh hết đà, màu vàng đại chùy ngay lập tức bị kim bài va chạm bay rồi ra ngoài, đồng thời Cao Thanh Lưu đích thân thể cũng được kim bài ánh sáng vàng quét trúng, như diều đứt dây như nhau bay ra hơn 10 trượng xa. Đúng lúc này, đã không còn kim bài ngăn cản đại dương mênh mông chút xuống phía dưới, Thiên Phong đích thân thể nháy mắt bị đại dương mênh mông bao phủ. Thiên Phong đích thân thể vừa mới chui vào đại dương mênh mông bên trong, Băng Vượng ngưng trọng thần, đại dương mênh mông nháy mắt ngưng kết thành mênh mông băng nguyên, đem Thiên Phong giam cầm trong đó. Bị băng phong Thiên Phong không biết khởi động cái gì pháp bảo, một đường vàng sáng vây quanh thân thể của hắn nhanh chóng xoay tròn, băng nguyên bên trong vụn băng bay ra, mắt thấy băng nguyên muốn phá vỡ, Băng Vượng nhanh chóng lần nữa hai tay múa, vừa một mảnh đại dương mênh mông bắt đầu khởi động, bao trùm tại nguyên lai băng nguyên phía trên, tầng băng lại bị thêm dày vài phần. Nhưng băng nguyên bên trong băng cứng thường xuyên bị ánh sáng vàng cắn nát, và Băng Vượng trong cơ thể thủy tinh là có hạn, cứ tiếp tục như vậy sớm muộn gì sẽ bị hao hết. Nàng vội vàng trong chớp mắt hướng Giang Đản hô ngươi chút nói xong vừa một mảnh đại dương mênh mông bao trùm tại băng nguyên phía trên. Được rồi, Giang Đản nói ngươi lui ra phía sau a. Hắn tại mấy người động thủ trong tích tắc cũng đã đưa ra 5 cây phi kiếm, nhưng hắn đã học lần trước tại lĩnh Nam để cho người kia kết đan trùng kỳ tu sĩ đào thoát kinh nghiệm, khống chế 5 cây phi kiếm thần hồn có sức đem tới cường, dạng này ngũ hành hội nhập phải cần thời gian muốn dài một số, nhưng ngũ hành hội nhập hiệu suất sẽ lại cao hơn ra rất nhiều, uy lực cũng có thể gấp bội để cao. Cao Thanh Lưu đã bị đánh bay ra ngoài thật xa, Thanh Bạch hai yêu vốn cũng không có tới gần thiên phong. Dạng này tại Băng Phượng lui ra phía sau sau đó, Giang Đản phát động đã thành kinh hội nhập ngũ hành kiếm trận. Chỉ thấy ngũ sắc quang mang lóe lên, 100 trượng đường kính to lớn vòng sáng trên không xuất hiện, đem thiên phong vòng trong đó. Hầu như ngay tại ánh sáng trắng vòng lóe sáng đồng thời, băng nguyên phá vỡ, thiên phong phá băng ra. Các ngươi đã là chết, thiên phong nói đến một nửa bỗng nhiên dừng lại, bởi vì hắn phát giác mình giơ tay nhấc chân đơn giản như vậy hành động đã là nhận lấy hạn chế, trong không gian có vẻ có một loại lực lượng vô hình, để cho chung quanh không gian trở nên sền sệt lên. Không gian chi lực. Thiên Phong trước tiên một tiếng thét kinh hãi, sau đó hắn đã thấy qua trên không ánh sáng trắng vòng, cùng tại vòng sáng công chính hướng tới gần màu trắng xoáy, lấy ra màu vàng phi kiếm giống như ánh sáng trắng vòng chém tới, nhưng ánh sáng trắng vòng có vẻ có một loại tính dai, bị kim kiếm chém trúng sau đó chỉ là rung động một chút, rồi đem màu vàng phi kiếm bắn trở về. Thiên Phong ngay lập tức biến sắc, ngay lập tức điều khiển phi kiếm quay lại, ngược lại hướng vòng sáng bên trong màu trắng xoáy chém tới. Phi kiếm vốn là chém về phía màu trắng xoáy, nhưng đã đến màu trắng xoáy trước mặt ngay lập tức mất đi khống chế, bị màu trắng xoáy hít vào, sau đó màu trắng xoáy chung vài đường năm màu kiếm quang lóe lên. Ở trong quá trình này, còn có thể thấy màu vàng phi kiếm tại xoáy chung như ẩn như hiện, nhưng sau một lát là biến thành một đống mảnh nhỏ, sau đó liền đập vỡ phiến cũng hóa thành hư ảo, màu trắng xoáy bên trong dâng lên một cổ màu vàng sương mù. Thiên Phong khuôn mặt biến sắc khó xem, hắn ngẩng đầu nhìn thấy là Giang Đản tại điều khiển ngũ hành phi kiếm là ngươi. Trên mặt hắn ngay lập tức hiện ra vẻ không thể tin được, lắc đầu liên tục nói không, không có khả năng, làm sao ngươi khả năng có thể vận dụng không gian chi lực đây? Giang Đản cười nhạt một tiếng, nói ngươi đừng quên, ta là ngũ linh căn, nếu như ngũ hành hội nhập nếu vẫn không thể sinh ra không gian chi lực như lời nói, còn có cái gì có thể pháp thuật có thể có không gian chi lực đây? Thiên Phong nghe xong suy nghĩ một chút, nói tiểu, ta không hiểu rõ, ngươi vì sao phải cứu đi Băng Phượng, bây giờ lại muốn giết ta, đã như vậy, vì sao lúc trước lại sắp ta đi đánh băng cung? Trước khắc này khác Giang Đản lạnh lùng nói ngươi quên ta là núi Lạc Thần người hay sao? Ta cho ngươi biết, Lý Tưởng cũng là ta đánh bị thương, Lăng Hàn chính là sư tỷ ta, ngươi đã minh bạch chưa? Ừ, Thiên Phong hừ một tiếng nói thì ra là thế. Ngươi lần nữa không có gì muốn nói đi à nha? Giang Đản lạnh lùng nói có thể an tâm đi đến chết rồi dứt lời thần hồn ngưng tụ, ngũ hành kiếm trận vòng sáng hăng hái thu nhỏ lại. Ngươi cho rằng không gian chi lực có thể giết ta sao? Thiên Phong hừ một tiếng, nâng cao tay thả ra một mảng lớn nồng hậu dày đặc màu vàng sương mù, lại dùng tay điều khiển sương mù, màu vàng sương mù ngay lập tức bắt đầu xoay tròn, hơn nữa càng chuyển càng. Với nhanh chóng xoay tròn, màu vàng khí vụ dần dần co rút lại, sau đó diễn biến thành một nồng đặc màu vàng xoáy. Cái này màu vàng xoáy dần dần tiếp cận trong kiếm trận màu trắng xoáy, sau đó nhận lấy màu trắng xoáy hấp dẫn, bay vào màu trắng xoáy bên trong. Một kim trắng xuống chẳng những với hướng chuyển động, hơn nữa vận tốc bay cũng hầu như hoàn toàn nhất trí. Màu trắng xoáy chung lại có 5 màu kiếm quang sáng lên, nhưng màu vàng xoáy cùng màu trắng xoáy hầu như đồng bộ chuyển động, 5 màu kiếm quang mặc dù lực sát thương thì tiên, nhưng đối với nhiều cái này đồng bộ chuyển hướng màu vàng xoáy đã có một loại không dùng được có sức cảm thấy. Sau đó, dọc theo vòng sáng chuyển động ngũ hành phi kiếm rung động lên, vòng sáng lúc tối lóe ra, có vẻ tùy thời khả năng vỡ tan ra. Giang Đản biết là màu vàng xoáy quấy nhiễu màu trắng xoáy vận chuyển, ngũ hành kiếm trận thuần khiết độ thu vào ảnh hưởng, bởi vậy ngũ hành hội nhập trở nên không ổn định lên. Tiểu Thiên Phong lạnh lùng nói ngươi mặc dù có chút thủ đoạn, nhưng cùng ta đối nghịch là không khỏi quá không biết lượng sức, kết quả chính là một con đường chết. Chưa hẳn, Giang Đản hừ một tiếng, khoát tay bay ra một cổ màu hồng bột phấn, xuyên thấu qua ngũ hành kiếm trận khe hở tiến vào ngũ hành kiếm trận trong. Cái này màu hồng bột phấn là hỏa tinh, tiến vào kiếm trận sau đó ngay lập tức biến thành một con rồng lửa, hướng màu trắng xoáy bay đi. Hỏa long đến màu trắng xoáy khí trước, ngay lập tức bị màu trắng xoáy thường thôn phệ. Màu trắng xoáy năm màu kiếm quang nhấp nháy, hỏa long đột nhiên phân cách ra, biến thành từng mảnh màu hồng ngọn lửa. Màu hồng ngọn lửa trong khoảnh khắc cùng màu vàng xoáy phá hỏng đến cùng nhau. Hỏa khắc kim, thiêu đốt trong ngọn lửa ngay lập tức cùng màu vàng xoáy phát sinh xung đột. Cái này ngọn lửa mặc dù không đủ để thiêu hủy màu vàng xoáy, nhưng lại làm rối loạn màu vàng xoáy tiết tấu, sự màu vàng xoáy vận tốc bay cùng tần suất đã xảy ra lệch lạc. Bởi như vậy, màu trắng xoáy bên trong năm màu kiếm quang ngay lập tức phát huy, trải qua chớp động phía dưới, màu vàng xoáy cùng màu hồng ngọn lửa đã là biến thành đỏ lên một kim hai sợi khói nhẹ. Ngay chính cả ngũ hành kiếm trận nhấp nháy trong quá trình, Thiên Phong mấy lần dục giải khai ngũ hành kiếm trận, nhưng đã là thiếu một chút không có thành công. Vờ, ngũ hành kiếm trận khu trừ màu vàng xoáy ổn định lại, hắn biết rõ phá trận vô vọng, ngừng lại. Tiểu Thiên Phong nhìn Giang Đản nói ngươi cho rằng lão phu hội cầu xin tha thứ, có phải không? Giang Đản lạnh lùng mà nhìn, thản nhiên nói ngươi phải chết, thực là cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Ta biết rõ Thiên Phong cắn răng nói các ngươi có thể hay không buông tha Lý Tưởng. Không có khả năng, Giang Đản quả quyết nói Thiên Phong, ngươi đến hôm nay tình trạng này, lại còn dựa vào cái gì cùng ta nói điều kiện? Ta có thể để ta túi chữ vật lưu cho ngươi. Thiên Phong nói xong tháo xuống trên lưng túi chữ vật, nói dùng túi đựng đồ này đổi Lý Tưởng một mạng, như thế nào? Giang Đản biết rõ lão gia hỏa này tuyệt sẽ không đơn giản để túi chữ vật lưu cho mình, không thể nói là có toán tính, là hi một tiếng. Nói sau khi ngươi chết túi đựng đồ này sẽ là của ta, ta sao cùng với ngươi giao dịch? Hảo hảo hảo, Thiên Phong liên tiếp nói ra mấy cái chữ tốt, giờ phút này ánh sáng trắng vòng đã thu nhỏ lại đến 10 trượng phạm vi, màu trắng xoáy để cho Thiên Phong đã không còn trốn tránh không gian, trên mặt của hắn lộ ra vẻ tuyệt vọng, vung tay đem túi chữ vật đầu nhập màu trắng xoáy bên trong, cắn răng nói ngươi cái gì cũng không biết có được. Hắn nói xong trên thân đột nhiên toát ra nhẹ nhàng màu vàng khí vụ. Linh Nguyên tự bạo Giang Đản cùng Băng Phượng đã sớm phòng bị hắn lần này, nhanh chóng tuấn di lui về phía sau, trốn ở một khối núi đá đằng sau. Một tiếng ầm vang nổ mạnh, vùng đất cũng là một hồi rung động. Thành Thiên Nhất tu sĩ nhóm đều bị tiếng nổ làm chấn kinh, bởi vì này tiếng nổ đến từ chính Xích Minh Phong, và người nào cũng biết, Thiên Phong đang tại Xích Minh trên đỉnh. Và ngoại trừ Thiên Phong, mọi người cũng không tin tưởng người khác có làm ra động tĩnh lớn như vậy đến. Xích Minh Phong phương hướng tiếng nổ mạnh truyền đến, trong động phủ Lăng Hàn có vẻ ý thức được cái gì, đột nhiên biến sắc, vội vàng chạy đi động phủ, chạy về phía Xích Minh Phong. Sau một lát, Thành Thiên Nhất hầu như tất cả tu sĩ đã là đi tới Xích Minh Phong, nhưng bọn hắn đều bị Xích Minh Phong bây giờ dạng sợ ngây người. Chỉ thấy cả Xích Minh Phong đều bị tầng thứ nhất nồng đậm sương mù nơi bao bọc, căn bản không thấy được tình huống bên trong. Hơn nữa cho dù núi gió núi gào thét, tầng này sương mù xẻ lại không chút sức mẻ, có vẻ bí ẩn và thầm người. Lăng Hàn nhìn nồng đặc chết đi sương mù, nội tâm lo lắng vô cùng. Người nào cũng biết bên trong tất nhiên xảy ra chuyện gì, đã có mấy cái gan lớn tu sĩ tiến lên xem xét tử vụ, gặp khó sau đó lấy ra pháp khí muốn lực lượng phá vỡ tử vụ cấm chế bên trong, nhưng ngũ sắc quang hoa thường xuyên tại tử vụ trung thoáng hiện, pháp khí công kích không hề có kết quả. Này làm sao giống như cấm chế của tiểu này? Lăng Hàn nghe thấy bên cạnh cách đó không xa có người giật mình nói lời nói, nàng quay đầu xem, chỉ thấy mấy cái tu sĩ kết đan kỳ đứng chung một chỗ, chỗ nói đúng là một hoàng y nhân. Nguyên lai mấy người kia chính là mấy vị mất đi thành trì thành chủ, chỗ nói đúng hoàng mạc giã. Không, không chỉ là giống như Thành Phong Lâm ô cổ nhìn chằm chằm sương mù nói quả thực là giống như lúc chỉ cần tiểu có thả ra dạng này sương mù, hơn nữa lớn như vậy tiếng nổ mạnh cũng như là tiểu làm ra tới. Chẳng lẽ tiểu ở bên trong? Hoàng Mạc Giã nói xong toàn bộ thân hình run lên. Các ngươi nói ai? Linh Lung Thành Ngô đạo bu lại. Một tên tiểu nho nhỏ tên Giang Hoàng Mạc Giã cắn răng nói không thể nói từ nơi nào xuất hiện, giống như chỉ là tu vi trúc cơ kỳ, lại là chúng ta cũng đều ở trên người hắn ăn đau khổ. Tên nho nhỏ tên Giang. Lăng Hàn nghe đến đó giật mình, vội vàng tập trung tư tưởng suy nghĩ nghe tiếp. Quy 1 chương 286, đoán là một chút cơ kỳ là tiểu. Nô đạo nghe xong đột nhiên một tiếng thét kinh hãi. Thế nào? Hoàng Mạc Giã thấy cho mày Ngô Hình cũng đã gặp người này. Ta không biết có phải hay không là hắn. Ngô đạo mờ mịt lắc đầu, nhưng trước tiên lại hỏi người này có phải là có một kết đan kỳ tu vi sư huynh. Phải ô cổ dùng sức gật đầu hơn nữa cái sư huynh thần thông lợi hại, cũng không phải vậy tu sĩ kết đan kỳ. Đó là Ngô đạo nghe xong gật đầu, nói như vậy, người này ta nếu không ra mắt, hơn nữa cung điện ta chính là hắn phá hủy. Ta xem chúng ta lại nhanh chóng lúc này rời đi thôi. A Hoàng Mạc Giã nhìn Xích Minh Phong, ánh mắt nhấp nháy, rõ ràng có một số sợ hãi. Đi. Nô đạo khó hiểu nói Hoàng huynh, chúng ta đi cái gì? Chúng ta nhiều người còn phải quan tâm tiểu sao? Hảo. Nhiều người. Hoàng Mạc Giã nói đến đây nhìn thoáng qua Hách Ngao, nói chúng ta chỉ có ba người ngụ ý Hách Ngao bất hòa bọn hắn đứng chung một chỗ. Hách Ngao nghe xong trừng mắt, đối với bọn họ ba người nói đừng nói ta không nhắc nhở các người, vị kia Giang tu sĩ ngoại trừ sư huynh nhưng còn có một thần thông là kinh người sư đệ, thậm chí tăng thêm ta, chúng ta bốn người liên thủ cũng xa không phải người ta đối thủ. Mục Hồng huynh là chết như thế nào các ngươi quên? Cho nên ta khuyên các ngươi lại trung thực một mình à, người ta không đến tìm các ngươi phiền toái cũng là các ngươi thiên đại may mắn. Cái gì? Nô đạo nghe xong toàn bộ thân hình một hồi Mục Hồng chết rồi. Phải Hách Ngao gật đầu là chết ở đằng kia vị Giang tu sĩ trên tay, lúc ấy Hoàng huynh cùng Ô huynh cũng còn có mặt, ngươi hỏi một chút bọn hắn sẽ biết vị kia Giang tu sĩ đích sư đệ đúng rồi, chỉ là một chứng mắt, khiến cho Hắc Phong 11 tinh quái rút đi, các ngươi nói, người như vậy chúng ta nhắm chúng khởi sao? Ba người nghe xong đã là sắc mặt đạm nhiên, trầm mặc không nói. Bên cạnh nghe lén Lăng Hàn vẫn trong lòng mê hoặc, nàng bắt đầu cho rằng mấy người nói phải Giang Đàn, dù sao Giang Đàn nói qua đã giúp nàng, nếu muốn giúp nàng tự nhiên muốn tìm đến Tiên Phong, hơn nữa mấy người đem tới người cũng là họ Giang, cho nên vô cùng có khả năng bọn hắn nói thực là Giang Đàn. Nhưng nghe đến về sau cái gì kết đan kỳ sư huynh, thần thông nghịch thiên đích sư đệ, diệt sát tu sĩ kết đan kỳ, này làm sao cũng không thể Giang Đàn bụp lên bên cạnh. Nhưng mấy người này người ta nói tên Giang đích tu sĩ cũng là tu sĩ trúc cơ kỳ, hơn nữa Xích Minh trên đỉnh nổ mạnh giống như cực kỳ Giang Đàn hủy diệt, pháp thuật khác tuyệt không có động tĩnh lớn như vậy. Thời gian này gặp Xích Minh trên đỉnh không có trả lời, cùng Thiên Phong cùng đi cái kia chút ít thuộc sơn đệ nhịn không được, bắt đầu toàn lực công kích, muốn xé mở tử vụ bên trong đích cấm chế, nhưng hết thệ cũng là uổng công, cường công nếu không thể phá giải cấm chế, còn kém chút hao tổn vài món pháp khí. Không đúng, Ô Cổ cao mày nói phía dưới như vậy khó khăn mặt trên làm sao không có động tĩnh? Chẳng lẽ tên Giang đích tiểu cùng Thiên Phong đồng quy vu tận? Hoàng Mạc Giã nói nếu là như vậy đã có thể thật tốt quá. Ngươi đã đừng có nằm ngậm. Ô Cổ thở dài nói nào có loại chuyện tốt này. Thế nào không thể nào? Hoàng Mạc Giã nghiêm túc nói các ngươi ngẫm lại, với tiểu này cuồng vọng, lên tới Xích Minh Phong làm gì vậy? Chẳng lẽ là đi tiếp Thiên Phong sao? Nếu như đi tiếp Thiên Phong, nhận cấm chế này đại trận làm gì vậy? Hắn nói chỉ bao vây lấy Xích Minh Phong chết đi sương mù. Ngươi là nói hắn thực làm mà tìm Thiên Phong đấu pháp đi? Ngô đã hỏi. Không, Hoàng Mạc Giã lắc đầu nói nếu như chỉ cần là đấu pháp, không cần phải trên vải cấm chế đại trận a. Cũng dùng không làm ra động tĩnh lớn như vậy a. Hoàng huynh ý tứ là? Ngô đạo trên mặt hiện lên một tia mê mang. Chỉ có thể có một hợp lý giải thích. Hoàng Mạc Giã trầm giọng nói đó chính là hắn đã lên Xích Minh Phong chính là muốn diệt sát rõ ràng. Diệt sát rõ ràng. Mấy người khác nghe xong sắc mặt đều là biến đổi, Ô Cổ lắc đầu muốn nói thần thông pháp lực, tiểu chắc chắn mạnh hơn chúng ta, nhưng muốn nói diệt sát rõ ràng, đó là không có khả năng, rõ ràng lại là kết đan hậu kỳ tu sĩ, thế giới tuyệt đối không có người nào có thể cùng hắn chống lại. Ta nghĩ rằng có khả năng. Hách Ngao nói đừng quên Giang tu sĩ còn có sư huynh cùng sư đệ, nếu như ba người bọn họ liên thủ, hẳn là có thể cùng Thiên Phong một trận chiến. Ừ, Hoàng Mạc Giã gật đầu hơn nữa kể từ bây giờ cái này tình hình xem ra, một trận chiến này chắc chắn đã xảy ra, hơn nữa đã phân ra cao thấp, chỉ là chúng ta vào không được, không biết kết quả như thế nào. Hách Ngao trầm ngâm nói ta nghĩ rằng Giang tu sĩ nhất phương phần thắng đại khái qua loa, bởi vì hiển nhiên dám bố trí xuống cấm chế này thực là rõ ràng phòng ngừa Thiên Phong đào tẩu, có thể thấy được bọn hắn có rất lớn phần thắng. Ô Cổ gật đầu, nói loại này tu sĩ cấp cao ở giữa quyết đấu, đồng quy vu tận khả năng không lớn. Đoán chừng thắng lợi nhất phương bị thương, chúng ta kiên nhận chờ đợi à, phòng chừng không được bao lâu sẽ có người ra. Giang Đàn cùng Băng Phượng đều không có bị thương, Cao Thanh Lưu thì bị chấn đắc nhã ra hai cục máu, Bạch Thanh hai yêu trên thân nhiều chỗ bị xỏ xuyên, bị thương là không nhẹ. Bất quá hai người cũng là xà yêu, sinh mệnh lực rất mạnh, dạng này bị thương đối với các nàng mà nói không coi là cái gì. Giúp đỡ Băng Phượng lay hoay hai người ngay lúc đó, Giang Đàn theo các nàng bị ám sát rách nát quần áo ngẫu nhiên có thấy một chút bên trong, phát hiện các nàng trong nội y bên ngoài thân cũng không phải là hàn da, mà là bao trùm lấy tầng thứ nhất tỉ mỉ lần phiến. Áo trắng nữ cảm giác được ánh mắt của hắn, khuôn mặt đẹp nhịn không được đỏ lên, Tiểu Thanh cũng cái gì cũng không có phát giác, rõ ràng tại linh trí phương diện cùng áo trắng nữ còn kém rất nhiều. Giang Đàn cùng Cao Thanh Lưu đi vào rõ ràng đậu phủ. Những ngày này, Lý Tường là một hồi thanh tỉnh một hồi hỗn độn, bọn hắn lúc tiến vào, hắn có vẻ cầm lên hỗn độn trùng tỉnh táo lại, nhìn thấy hai người đi vào, một lăn lông lốc từ trên giường đứng lên, hướng Cao Thanh Lưu nói tại sao là ngươi, sư tổ đây? Bởi vì Cao Thanh Lưu đã thất sủng, cho nên Lý Tường sớm đã mặc kệ hắn gọi sư huynh. Chết rồi, Cao Thanh Lưu thản nhiên nói. Cái gì? Lý Tường giống như không có nghe hiểu ngươi ở nói cái gì. Ta nói Thiên Phong lão gia hỏa kia chết rồi, Cao Thanh Lưu lên giọng. Cái gì? Lý Tường ngay lập tức cả giận nói Cao Thanh Lưu, ngươi cũng dám chửi bới sư tổ, ngươi con mẹ nó không muốn sống chăng? đừng có lại cùng hắn nhiều lời, bên cạnh Giang Đản nhẹ nhàng nói một câu. Cao Thanh Lưu gật đầu, khoát tay trong đó một đường vàng sáng nhấp nháy, ánh sáng vàng bay ra sau đó trở lại Cao Thanh Lưu trên tay không thấy, Lý Tưởng cái đầu ngay lập tức theo cổ phòng lăn xuống xuống. Về sau mấy ngày, ba người không có ngay lập tức ra ngoài, chỉ là một thằng cùng Tiểu Thanh cùng áo trắng nữ chữa thương. Bên ngoài hướng cấm công kích chưa từng có đình chỉ qua, Giang Đản cùng Cao Thanh Lưu cảm thấy bên ngoài rất nhao nhao, là thuận tay để Lý Tưởng đầu ném ra ngoài cấm chế đại trận bên ngoài. Lý Tưởng đầu lô văng ra sau đó, bên ngoài đột nhiên lặng ngắt như tờ, lần này người nào cũng biết Xích Minh trên đỉnh còn có người, hơn nữa người ở bên trong đã chiến thắng thậm chí giết chết Thiên Phong, nếu không sao có thể giết Lý Tưởng. Quy 1 chương 287, sớm bố cục. Vài ngày sau, mấy người chuẩn bị ngày hôm sau hạ sơn. Ban đêm sao trời lờ mờ và xinh đẹp, Giang Đản cùng Băng Phượng hai người sóng vai ngồi ở Xích Minh Phong đỉnh núi, thưởng thụ lấy yên lặng và ấm áp bóng đêm. Mặc dù Thiên Phong cùng Lý Tưởng đã chết, nhưng mấy ngày này Giang Đản trong lòng thủy chung giống như đè ép một tảng đá, bởi vì một đại địch nhân sẽ lại đã xuất hiện, hơn nữa người này mục tiêu cũng chỉ có một, đó là muốn giết chết mình sẽ lại còn không biết người này dạng. Khủng khiếp, đúng là người này đến từ thiên giới, thậm chí ở chỗ này thế giới phát huy không ra toàn bộ thần thông, thực lực cũng có thể mạnh hơn thế giới bất kỳ một người. Làm sao ngươi không nói lời nào? Băng Phượng tựa ở trên vai của hắn ôn nhu nói. Giang Đản thở dài một tiếng, nói ngươi nghỉ qua sau khi ra ngoài muốn đi nơi nào sao? Băng Phượng nghe xong thân thể mềm mại run lên, một chút thẳng lên thân, nói vậy ngươi muốn đi đâu? Ta cũng không có biết. Giang Đản thất thần lắc đầu, thật sự không biết. Cùng ta trở về băng cung a. Băng Phượng nói xong câu đó sau đó đôi mắt sáng ngắm nhìn hắn, khuôn mặt đẹp hiện lên một vẻ khẩn trương. Giang Đản trầm ngâm một lát, nói ta thật sự muốn cùng ngươi trở về băng cung, nhưng ta không thể, ít nhất bây giờ không thể. Vì cái gì? Băng Phượng vội vàng truy vấn, có phải vậy không, vì ngươi là sư tỷ? Giang Đản nghe xong từng thanh nàng ôm vào trong ngực, nói làm sao ngươi có nghĩ như vậy? Băng Phượng tựa đầu chôn ở trong ngực của hắn, trầm lặng nói ta rất sợ, sợ ngươi đã có ngươi là sư tỷ sẽ rời đi ta, ta không muốn giống như lấy trước kia dạng luôn một người. Ngươi đừng có hồ muốn. Giang Đản trầm giọng nói là có người muốn giết ta, ta sợ ngươi đi theo ta sẽ có hung hiểm, cho nên muốn để cho ngươi một người về trước băng cung. Có người muốn giết ngươi. Băng Phượng mạnh mẽ theo trong lòng ngực của hắn ngẩng đầu lên, nói là ai? Giang Đản lật tay trong đó theo trong túi chữ vật lấy ra một đoạn mang huyết kiếm gãy, nói ngươi xem cái này. Đây là cái gì? Băng Phượng sớm đã quên ra mắt vật này. Giang Đản nói nhớ rõ thành bán nguyệt sao, mấy ngàn thiên ngoại quái vật thi thể, trong đó có rất nhiều quái vật hẳn là chính là chỗ này thành phi kiếm chém giết. Băng Phượng nghe xong nhìn kỹ một mắt cái này phi kiếm mảnh nhỏ, nói ngươi là nói vật này là người kia giết thiên ngoại quái vật người lưu lại. Phải. Giang Đản gật đầu, hơn nữa người này cũng không phải thế giới. Băng Phượng gật đầu, hẳn là thế giới hẳn là còn không có thần thông mạnh như thế hung hãn người. Ta biết rõ người này từ đâu tới đây. Giang Đản trầm giọng nói ta cũng vậy, biết rõ hắn tới nơi này làm gì. Nói đến đây hắn cắn răng một cái, hắn là tới giết ta. Làm sao ngươi biết? Băng Phượng vẻ mặt kinh nghi, hắn thì tại sao muốn giết ngươi? Cái này như thế cũng nói không rõ ràng lắm. Giang Đản nói ta về sau sẽ nói cho ngươi biết, hiện tại ta có nói cho ngươi là người này là sẽ chịu thần thông người cường đại sai khiến tới giết ta, nếu như hắn không có thể giết chết ta, sai khiến người của hắn tiếp theo lần nữa phái tới nhiều cùng người cường đại tới giết ta, cho đến ta chết rồi mới thôi. Ngươi có xác định đây là thật hay sao? Băng Phượng nhìn hắn hỏi. Từ Giang Đản gật đầu, ta cũng vậy, bên cạnh biết rõ đây hết thảy, bắt đầu ta cũng không tin, tuy nhiên trong thành bán nguyệt nhìn thấy cái này sau đó ta vững tin. Nói xong vuốt phẳng trên tay phi kiếm tàn phiến, ta từ nơi này mặt trên có cảm ứng được tới giết ta người khí tức. Nếu là dạng này, ta không có khả năng rời đi ngươi. Băng Phượng khuôn mặt đẹp hiện ra kiên định vẻ, ta đã ly khai ngươi, một mình ngươi chẳng phải nguy hiểm. Chỉ muốn giết ta người quá mạnh mẽ. Giang Đản thở dài, ta là sợ ngươi đi theo ta sẽ không công chịu chết. Nói thật, lúc này đây ta thật sự cảm thấy không có nắm chắc có vượt qua một kiếp này. Mặc kệ như thế nào ta phải đi theo ngươi. Băng Phượng nghiêm mặt nói, cho dù chết ta cũng vậy với ngươi cùng chết. Giang Đản ôm chặt lấy nàng, cắn răng nói hiển nhiên rằng này, chúng ta ngay tại cùng nhau, vô luận là sinh là chết đã là hợp lại. Hắn một hồi trời muốn tiêu diệt ta, riêng phần ta sẽ không chết, sớm muộn gì có một ngày ta muốn để cho người hại ta trả giá thật nhiều. Ngày hôm sau, khi bọn hắn đi ra tử vụ thời gian, bên ngoài lại vẫn có người ở chờ, phía trước đúng một bộ áo trắng Lăng Hàn, nàng vừa nhìn thấy Giang Đản nhóm người ra, ngay lập tức chào đón nói Giang sư đệ, thật là ngươi ở bên trong, ngươi không sao chớ. Giang Đản lắc đầu, không có chuyện gì, Lăng sư tỷ, Thiên Phong cùng Lý Tưởng cũng đã chết rồi, hết thảy đã là đã qua. Lăng Hàn gật đầu một chút, trên mặt ngọc hiện lên một tia cảm động, nhưng không nói gì thêm. Bỗng nhiên nàng xem thấy Giang Đản sau lưng Băng Phượng, ngay lập tức mặt hiện một tia kinh hãi, chỉ vào Băng Phượng ngươi. Giang Đản vội nói sư tỷ, lúc này đây nhờ có Băng Phượng cô nương hỗ trợ, có thể giết Thiên Phong. Lăng Hàn giật mình, nói nguyên lai thật là ngươi cứu đi nàng. Băng Phượng đụng lên đến nói Lăng đạo hữu, ngươi sẽ không ghi hận ta nhốt ngươi lâu như vậy, ta lần nữa tại đây tạ lỗi cùng ngươi. Không nên gọi Lăng đạo hữu. Không đợi Lăng Hàn mở miệng, Giang Đản bỗng nhiên hướng Băng Phượng nói nàng là sư tỷ của ta, ngươi hãy kêu tỷ tỷ a. Ta. Băng Phượng nghe xong vốn là sững sờ, sau đó khuôn mặt đẹp hơi đỏ lên, trong mắt sáng cách ra vẻ vân vân, cũng không biết Lăng tỷ tỷ có chịu hay không nhận ta muội muội. Ở đâu Lăng Hàn nói có thể có như vậy một thần thông lịch thiên muội muội, ta yêu cầu lại còn cầu không được đây. Băng Phượng nghe xong khuôn mặt đẹp lộ ra tung tăng như chim sẻ bẻ, đến giữ chặt Lăng Hàn tay, Lăng tỷ tỷ, chúng ta đến bên kia đi, những ngày này ta đều có chút nhớ ngươi. Nói xong lôi kéo Lăng Hàn qua một bên xì xào bàn tán lên. Sau đó, mấy ngày đều không có rời đi Hoàng Mạc Dã nhóm người do dự đi tới. Trong bọn họ Ngô Đạo ở thành Linh Lung không lọt vào thiên ngoại quái vật tàn sát, thời gian đã quang hướng về phía Băng Phượng, bởi vậy ra mắt Băng Phượng một mặt. Bây giờ nơi đây lần nữa nhìn thấy Băng Phượng, Ngô Đạo ngay lập tức vẻ mặt vẻ kinh hãi, nhưng Băng Phượng chỉ là ra thời gian thản nhiên nhìn hắn, không có lần nữa để ý tới hắn, hắn không biết toàn bộ câu chuyện trong đó, tự nhiên cũng không dám tiến lên liên hệ. Cao Thanh Lưu đi thẳng vào vấn đề. Thiên Phong nhìn nhân mạng như cỏ rới, vật đổ nát đồng đạo, độc hại sinh linh, chúng ta đã đưa hắn diệt sát, trong các ngươi nếu như ai cảm thấy chúng ta làm không ổn, bây giờ có thể là Thiên Phong đòi lại công đạo, chúng ta phụng bồi rốt cuộc. Là Thiên Phong đòi lại công đạo. Đi cùng có Diệt Sát Thiên Phong người dốc sức liều mạng, điên thành cái dạng gì? Lại nói Thiên Phong cũng không phải cha mình mẹ, mình cũng không có nghĩa vụ vì hắn đòi lại công đạo, ai ra người nghĩ tới đây, đã là lắc đầu liên tục. Đâu có Hoàng Mạc Dã mở miệng nói Thiên Phong đi ngược lại, chúng ta mấy người cũng đã sớm cho là hắn đáng chết, nhưng đáng tiếc có lòng không đủ lực, hôm nay mấy vị đạo hữu cho chúng ta mọi người loại bỏ một hại, chúng ta đã là theo trong lòng cảm kích mấy vị đạo hữu a. Đúng vậy a, còn lại mấy người cũng đều đi theo phụ họa. Chư vị giang đàn lên trước, nói bây giờ lĩnh Bắc tình thế ta không nói mọi người cũng đều rõ ràng, thiên ngoại yêu ma quỷ quái xâm lấn, chúng ta tại sắp tới ngay cả đã đánh mất vài tòa thành trì, hơn nữa thiên ngoại ma dần dần xâm nhập đến lĩnh Bắc các nơi, những thứ khác thành trì cũng đem gặp phải kiếp nạn, hơn nữa không riêng chúng ta nhân loại, Hắc Phong thập nhị tinh cũng đã đánh mất cái Hắc Phong thung lũng, thiên ngoại ma quái khủng khiếp có thể được nhìn thấy. Bởi vậy, chúng ta nhân loại tụ tập cùng một chỗ là chính xác, chỉ có dạng này có thể tránh miễn bị thiên ngoại ma quái tiêu diệt từng bộ phận, nhưng thành thiên nhất quá lớn, hơn nữa tường thành tàn phá không chịu nổi, nếu như thiên ngoại ma quái đến công, chúng ta không tốt phòng thủ, bởi vậy ta đề nghị chúng ta đổi một chỗ khác, các vị nghĩ như thế nào? Mấy người nghe xong ào ào gật đầu, Hách Ngao nói Giang đạo hưu nói phải, chúng ta hợp tác sinh, phân chia vân vòng, mọi người vận thành một cổ dây thừng có thể ở trận này kiếp nạn chung sinh tồn được, về phần đi nơi nào an thân, lại còn tu cẩn thận châm trước. Ô Cổ nói thành thiên nhất mặc dù khó như phòng thủ, nhưng cho tới bây giờ còn không có phát hiện yêu ma quỷ quái tung tích, ngắn hạn xem ra lại một không sai chỗ. Hách Ngao nói lại là yêu ma quỷ quái sớm muộn gì trở về, thành thiên nhất lớn như vậy, ít nhất phải cần mấy vạn, hơn 10 vạn người đến phòng ngự, chúng ta chỉ có mấy ngàn người, một khi yêu ma quỷ quái công tới hậu quả thiết tượng không chịu nổi. Đi là nhất định đi, Giang Đàn nói đối với yêu ma quỷ quái đến không thể tin tưởng để được may mắn, ta nghĩ rằng Linh Lung thành địa điểm sẽ không sai, ta là không phải là di chuyển quân đội trong đó. Nô Đạo nghe Giang Đàn đề cập mình thành trì, nói Linh Lung thành thành tiểu dịch nhiều phòng ngự, nhưng mặt phía nam là sông Thông Thiên, mặt phía bắc là Thiên Thủy Hồ, và những người khác loại thành trì khoảng cách xa hơn một chút, sợ là không dễ lẫn nhau tiếp viện. Không có sao, Giang Đàn nói chúng ta liên lạc nhân loại thành trì không thay đổi, có thể cùng Thông Thiên Thất Yêu, Thiên Thủy Lục Quái liên hợp, dạng này Linh Lung thành sẽ trở thành tường đồng vết sát, cùng yêu thú liên hợp. Mấy người hầu như cũng là một tiếng thét kinh hãi, Giang Đàn theo lời là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn đã là chuyện bất quá cái này mà đến. Nhưng là có ngoại lệ, Nô Đạo vốn chỉ sợ người khác biết do hắn phản bội nhân loại, bây giờ Giang Đàn đưa ra cùng yêu thú liên hợp, tránh hợp hắn rồi tâm ý, là mở miệng nói cái này cũng không có gì lớn lao, thiên ngoại ma không lạ quản ngươi là nhân loại lại loại thú, chúng chỉ biết thôn phệ hết thảy, tình thế bây giờ nhân loại cùng loại thú đã là gắn bó như môi với răng, liên hợp lại còn sống tồn tại xuống dưới hy vọng. Hách Ngao nghe xong nhíu mày, lại là nhân loại cùng loại thú ân oán ngàn vạn năm, ở đâu dễ dàng như vậy hợp tác ca. Phải hợp tác, Giang Đàn nghiêm mặt nói theo ta được biết, lại có một dị giới ma đầu lại đến chúng ta một trong giới, người này bề ngoài cùng chúng ta nhân loại dạng nhất trí, là một chỗ nói tà ma, nhìn thấy sinh linh liền giết, chẳng phân biệt được nhân loại cùng loại thú, hơn nữa cái này tà ma thần thông xa xa mạnh hơn chúng ta bất kỳ một người, nếu như chúng ta nhân loại cùng loại thú lại còn giống như trước như vậy lẫn nhau tranh đấu, tất sẽ bị tà ma cùng thiên ngoại yêu ma quỷ quái thường thừa dịp rơi vào vạn kiếp bất phục. Lại có một tà ma, ở nơi nào? Đạo hữu như thế nào biết được? Mấy người nghe nói vừa một người xuất hiện đáng sợ như thế tà ma, đã là ào ào hỏi. Giang Đàn nói chúng ta vừa đi qua thành Bán Nguyệt, trong đó để lại chừng hàng ngàn công cụ thiên ngoại ma quái thi thể, đây hết thể thực là tà ma gây nên, một mình hắn giết hàng ngàn thiên ngoại ma quái. Chúng ta ở nơi nào không có gặp cái này tà ma, nhưng ta có một loại thần thông, có cao thủ đến tà ma khí tức. Quy 1 chương 288, dự trữ thực lực. Nói như vậy cái này tà ma cũng không tệ, Hoàng Mạc Dã nói có lần thứ nhất chém giết nhiều ngày như vậy bên ngoài yêu ma quỷ quái, cũng coi như giúp chúng ta thật lớn thu xếp. Lại là bọn hắn nếu giết khởi chúng ta tới cũng không hàm hồ, Giang Đàn nghiêm mặt nói tất cả chúng ta phải để diệt sát cái này tà ma đặt ở đệ nhất vị, người này thật là đáng sợ, hắn nếu không chết, chúng ta mỗi người đã là tùy thời khả năng mất mạng. Mấy người nghe xong đã là biến sắc, thiên ngoại ma quái mặc dù khủng khiếp, nhưng đối với tu sĩ kết đan kỳ mà nói, chỉ cần không bị rất nhiều yêu ma quỷ quái cuốn thân, ít nhất đào tẩu không thành vấn đề, bởi vậy bọn hắn không hề giống tu sĩ trúc cơ kỳ như vậy e ngại thiên ngoại ma quái. Nhưng Giang Đàn về tà ma miêu tả thật sự rõ ràng để cho bọn họ mấy cái cảm nhận được uy hiếp, đã là từ trong lòng hy vọng sớm một chút diệt trừ cái này uy hiếp. Mấy người trầm ngâm một lát, lại là Hách Ngao mở miệng nói hiển nhiên cùng yêu thú liên thủ quan hệ đến sinh tử tồn vong, chúng ta đây nên bỏ cuộc hiểm khích lúc trước, nhưng không biết yêu thú bên kia nghĩ như thế nào, bọn hắn chịu cùng chúng ta hợp tác sao? Thông Thiên Thất Yêu hẳn là sẽ cùng chúng ta hợp tác. Mấy người vừa nghe mặt hiện mờ mịt, Ô Cổ nói Băng Phượng lại là chúng ta nhân loại chết đi à, nàng sẽ cùng chúng ta hợp tác. Đạo hữu ngươi vì sao ra lời ấy a? Băng Phượng nàng sớm đã cùng chúng ta hợp tác rồi, Giang Đàn nói xong xoay tay lại chỉ đàn cùng Lăng Hàn nói Băng Phượng, nói đó là Băng Phượng, chính là có trợ giúp của nàng. Chúng ta có Diệt Sát Thiên Phong nói xong vừa chỉ Tiểu Thanh cùng áo trắng nữ, nói ngươi là sông Thông Thiên Thanh Bạch hai xà yêu, lần này cũng tới giúp chúng ta. Băng Phượng, người kia tuyệt đẹp áo trắng nữ dĩ nhiên cũng làm là Băng Phượng, lĩnh Bắc yêu thú đứng đầu, trong truyền thuyết giết người như người ác ma, giờ phút này xem ra xác thực đang cùng nữ tu sĩ cười cười nói nói, giống như một ngày thật sự nữ hải. Nói, đạo hưu Ô Cổ rung giọng nói làm sao ngươi cùng Băng Phượng quấy cùng một chỗ? Rất đơn giản, Giang Đàn thản nhiên nói Thiên Phong muốn giết Băng Phượng và ta thả nàng, nói coi hắn nên đáp ứng cùng ta hợp tác, cho nên sông Thông Thiên bên này hợp tác tuyệt đối là không có vấn đề. Về phần Thiên Thủy Hồ, đến lúc đó ta lần nữa đi liên lạc. Sợ là rất khó, Hoàng Mạc Dã nói nghe nói Thiên Thủy Hồ hắc giao quái thần thông gần với Băng Phượng, đối với người loại tu sĩ là hung tàn, ta xem hắn là sẽ không đáp ứng cùng chúng ta hợp tác. Hắn có hợp tác không giữ quy tắc có gió, Giang Đàn ngữ khí đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, hắn nếu không hợp tác là giết hắn, chấm dứt hậu hoạn. Mấy người thấy hắn băng lãnh dạng, lần nữa vừa nghĩ tới Thiên Phong vừa mới chết, tâm trí cũng là run lên, trong lòng cũng đều ở muốn ngàn vạn không thể trêu chọc người này có vẻ so với Thiên Phong ngoan lạc. Ngày hôm sau, thành Thiên Nhất tất cả tu sĩ mà bắt đầu tập thể rời, lớn nhỏ không đợi, màu hình dạng khác nhau thuyền bay trước sau cất cánh, thẳng đến Linh Lung thành. Linh Lung xây thành thiết lập là nhỏ xảo linh lung, có thể chứa hạ 2 vạn người ở lại, trước một hồi lọt vào mấy ngàn thiên ngoại ma quái tập kích, tu sĩ nhân loại chết thảm trọng, có thể cùng Ngô đạo cùng nhau thoát được là không qua hơn 10 người, còn lại để sinh tồn hy vọng 10 phần xa vời, hẳn là sớm đã làm yêu ma quỷ quái trong bụng món. Lại đến Linh Lung thành phụ cận, Giang Đàn, Cao Thanh Lưu cùng các tu sĩ kết đăng kỳ, còn có Bác Vượng, Thanh Bạch song chúng yêu thần thông cường đại trước lái vào nội thành. Trải qua một ngày lùng bắt, trung trong thành bắt giết mấy trăm con thiên ngoại ma quái, Linh Lung bên trong thành thiên ngoại ma quái cơ bản bị tạo thành sau đó, để cho cấp thấp tu sĩ vào thành. Bên trong thành một mảnh phòng ngược lại nhà sụp đổ, một mảnh hoang vu, nhưng bọn hắn chỉ có hơn 2000 người, còn lại động phủ cùng phòng ốc cũng đủ bọn hắn ở lại. Giang Đàn cùng Băng Phượng vừa thương lượng, cảm thấy muốn đối phó người kia người muốn giết mình, những người trước mắt này lực lượng còn chưa đủ, vì vậy Băng Phượng chạy một chuyến sông Thông Thiên, đã gọi tới Thông Thiên Thất Yêu bên trong đích khắc bốn yêu. Còn có Thiên Thủy Lục Quái, nếu bọn hắn lại có thể lại đến Linh Lung thành, là lại thêm một phần khả quan lực lượng. Thiên Thủy Lục Quái chúng ta đã có thể gọi động Lục Mao Quái, Băng Phượng nói tới Thiên Thủy Lục Quái lông mày kẻ đen không khỏi nhíu một cái, nhưng cái này Lục Mao Quái lại còn luôn thể phải giết cho được ngươi, báo hắn lần trước bị ngươi mặc thể mối hận. Khác mấy cái đây? Giang Đàn lại hỏi. Không dễ nói chuyện, chắc chắn là người kia hắc giao quái, Băng Phượng nói hắn thần thông hẳn là không thua ta, hơn nữa giữa chúng ta còn có chút hiềm khích, chỉ sợ rất khó nói phục hắn và chúng ta liên hợp. Ngươi cùng cái này hắc giao quái còn có xung đột sao? Giang Đàn nhịn không được hỏi. Điều đó không có, Băng Phượng lắc đầu, nói chỉ là cái này hắc giao quái vẫn muốn cùng ta song tu, ta cự tuyệt hắn thì đắc tội hắn. Cái gì? Giang Đàn vừa nghe thiếu chút nữa nhảy dựng lên, cả giận nói ta xem cái tên gia hỏa này cuộc sống đã chấm dứt, sáng ngày mai chúng ta đi một chuyến Thiên Thủy Hồ. Ngươi cũng bởi vì Băng Phượng cả kinh nói ngươi cũng bởi vì hắn đưa ra cùng ta song tu muốn diện sát hắn. Tất nhiên không phải như vậy, Giang Đàn nói điều này sẽ được xem người này có nghe hay không lời nói, hắn đau đồng ý hợp tác, hết thảy là đã là quên nó, nếu như hắn không nghe lời là thực sự diện sát hắn rồi. Vì cái gì Băng Phượng nói trắng lẽ phải giết hắn mới được sao? Phải, Giang Đàn gật đầu, Thiên Thủy này lục quái nếu không chịu giúp chúng ta thì có thể bị người muốn giết ta thu mua, đến lúc đó nhất định sẽ đưa cho chúng ta mang đến nguy cơ. Đi Thiên Thủy Hồ ta cùng ngươi đi, Băng Phượng nói nếu không ta không yên lòng. Ngày hôm sau, Giang Đàn cùng Cao Thanh Lưu mang theo Băng Phượng cùng Thanh Bạch Song Yêu, đặt chân lên thuyền bay của Cao Thanh Lưu, hướng lên trời hồ nước bay đi. Tại đây khoảng cách Thiên Thủy Hồ xác thực rất gần, ít hơn 2 giờ, phía trước mặt đất sáng trưng một mảnh, Thiên Thủy Hồ ngay tại phía trước. Đến Thiên Thủy bên hồ, Băng Phượng thả ra một tiểu băng phượng chìm vào trong nước, chỉ chốc lát, mặt hồ bọt nước vẩy ra, vài người hình yêu thú xuất hiện ở trên mặt hồ. Trong đó phía trước một đen mặt hoàn mắt, thấy Băng Phượng, ánh mắt của hắn ngay lập tức tán thả ra ánh sáng chói lọi. Xem ra người này hẳn là thực là hắc giao quái, chỉ thấy hắn mang theo mấy người đạp trên bọt nước đi tới trên bờ. Lên bờ sau đó là không thể chờ đợi được đi tới Băng Phượng trước mặt Phượng Tiên, đây là gió gì để ngài thổi tới? Hát Giao, ta không phải là cái gì, Tiên Băng Phượng lạnh lùng nói, ngoài ra ta cũng vậy không phải là bị gió thổi tới, ta là cùng người khác tới. Hát Giao nghe xong nàng người khổng lồ ở ngoài ngàn dặm ngữ khí, sắc mặt lúc này biến đổi, quét Giang Đàn cùng Cao Thanh Lưu một mắt, sau đó ánh mắt dừng lại tại kết đăng kỳ tu vi Cao Thanh Lưu trên thân, chỉ vào Cao Thanh Lưu nói ngươi là cùng hắn tới. Không, Giang Đàn theo trên mặt đến, đằng sau chen lời nói nàng là theo giúp ta tới. Ngươi là ai? Hát Giao có vẻ ngay lập tức là nhìn ra hắn là tu sĩ trúc cơ kỳ, miệng không khỏi nết lên hỏi. Giang Đàn nói chúng ta bây giờ ở thành Linh Lung tránh né quái nhân của thiên ngoại ma xâm nhập, ta hy vọng đạo hữu cũng có thể vứt bỏ hiểm khích lúc trước, chúng ta chung sức hợp tác, cộng đồng đối phó thiên ngoại ma thú.